Kính chào và kính thưa quý vị khán giả. Thượng viện Mỹ thông qua luật liên quan TikTok, trợ lý chủ tịch Quốc hội Việt Nam bị bắt, hệ lụy cũng như một số câu hỏi được đặt ra liên quan tới ý kiến ở chính trường của Việt Nam hiện nay là vài nội dung chính trao đổi tại hội luận bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần ngày hôm nay của VOA tiếng Việt. Với sự tham gia của các vị khách mời, chúng tôi xin giới thiệu từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Lê Quốc Quân và kỹ sư nhà báo blogger JB Nguyễn Đức Vinh. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Võ Thị Hảo. Trước hết, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang quan tâm chương trình. Vâng, thưa quý vị, như VOA tiếng Việt đã đưa tin thì Thượng viện Mỹ đã vừa thông qua dự luật buộc TikTok thoái vốn hoặc cấm. Điều này có ý nghĩa gì và vì sao có thể lại được dư luận quan tâm? Theo dõi diễn biến này, quý vị có bình luận gì? Chúng tôi xin mời trước hết là luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC. Xin mời ông. Xin ông bật loa lên giúp ạ.
Nhưng Quốc Phương đã nói và như tất cả chúng ta đã biết ấy, là Hạ viện thông qua cách đây 3 ngày, 4 ngày và cách đây 3 hôm qua thì là Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã thông qua cái đạo luật hỗ trợ của nước ngoài, trong đó có hỗ trợ Ukraine, rồi hỗ trợ Israel và Đài Loan. Rồi cùng với đó là cái việc mà người ta cấm TikTok. Thông qua cái đạo luật về không phải là cấm mà ở đây rằng là buộc công ty Biden, tức là công ty mẹ của TikTok, phải thoái vốn trong vòng từ 9 đến 11 tháng hoặc là sẽ phải đối mặt với lệnh cấm. Cái điều kiện thì ở đây thực tế là người ta không muốn, cái đạo luật là không muốn có một cái sự liên hệ giữa cái Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua cái công ty của họ là công ty Biden, là công ty của chủ Trung Quốc, đến TikTok là một cái app, là một cái phần mềm ứng dụng đi, một cái app mà đến 170 triệu người Mỹ đang sử dụng. Như vậy ở đây là người ta đã nói rằng là có một cái sự rất là nguy hiểm. Từ xưa đến nay khi mà người ta đã để cho TikTok phát triển lâu dài và để cho một số lượng mà đến 100, có người nói là 150 triệu nhưng mà đó là năm 2023, còn tính cho đến bây giờ, đến đầu, đến 2024 này thì đến là 170 triệu người dùng tại Hoa Kỳ đã đăng ký sử dụng TikTok. Và đặc biệt ấy, là ở đây thì cái số lượng mà người trẻ sử dụng nó rất là nhiều. Thì rất rõ ràng cái chính quyền Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cụ thể rằng là cả Thượng viện, cả Hạ viện và bây giờ là ông Tổng thống Biden ký thành luật trong cái chuyện này là muốn cắt đứt cái sự liên hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với cái phần mềm ứng dụng này vì những lo ngại về vấn đề an ninh. Như chúng ta đã biết rồi, về mặt kỹ thuật ấy, thì khi mà mình sử dụng một cái ứng dụng về mặt điện tử như vậy ấy, thì là cái người chủ hoặc là những cái đơn vị mà họ phát triển cái mã nguồn này có thể đưa đến những cái thông tin, họ có thể thu thập được những thông tin về người dùng, về cái nó gọi là demographics, về ví dụ như là về giới tính, về con người, về sở thích, về những đam mê, về những cái xu hướng sử dụng, xu hướng tiêu dùng, hay tất cả những cái thông tin đó là những thông tin rất là quan trọng mà nó không phải chỉ nó số lượng lớn là đến 170 triệu mà nó còn cá biệt hóa, tức là nó cá biệt đến từng người. Tức là cái số dữ kiện này là không phải dữ kiện, nó vừa rất là lớn về mặt số lượng nhưng nó vừa được vào chi tiết về từng con người cụ thể. Đấy, cho nên ấy là việc thông qua đạo luật này là hết sức quan trọng. Và tôi cho rằng đây là cũng là một rất công bằng thôi, bởi vì bản thân những cái phần mềm khác của Trung Quốc, của Hoa Kỳ thì cũng không được sử dụng ở Trung Quốc, cũng bị Trung Quốc ngăn chặn. Thì cũng vì lý do an ninh, không những vậy mà những cái phần mềm, nhiều phần mềm của Trung Quốc còn dựng lên cả một bức tường gọi là vạn lý trường thành, hay bây giờ nó gọi là vạn lý tường lửa, để mà ngăn chặn tất cả những cái việc tiếp cận thông tin bên ngoài. Thì Thượng viện Mỹ thông qua và Tổng thống Biden ký thành luật, cái dự luật buộc công ty Biden phải thoái vốn khỏi TikTok hoặc là phải đối diện với lệnh cấm trong vòng 9 đến 11 tháng tới là hoàn toàn hợp lý. Quan điểm của tôi là tôi đồng ý với dự luật này và tôi thấy rằng là đây là một cái sự đúng đắn và khôn ngoan của nước Mỹ trước cái vấn đề an ninh. Nhưng mà điều này cũng gây ra những cái xung đột hoặc là những cái căng thẳng rất là lớn trong tương lai. Đó là dự báo của tôi, bởi vì bản thân Trung Quốc không thể dễ dàng mà có thể từ bỏ một cái phần mềm có thể có khả năng nhé, còn có mình không biết có, nhưng mà có khả năng thu thập được nhiều thông tin về người dùng của Hoa Kỳ như là TikTok, đồng thời ấy, là nó làm căng thẳng thêm những cái căng thẳng khác mà vốn có giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thêm luật sư Lê Quốc Quân, tức là cũng có những ý kiến từ những cái trang mạng hoặc là ý kiến được cho là trong những nhóm dư luận viên, thậm chí là dư luận viên cao cấp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy, thì họ nói rằng là họ cáo buộc rằng là đây là những cái động thái mà nó rõ ràng là vi phạm tới cái quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là quyền tự do về mặt báo chí ngôn luận vân vân mà chính các nước phương Tây như thế là xiển dương đề cao. Thì ông bình luận thế nào về ý kiến đó của những cái nhóm dư luận viên của Trung Quốc ạ?
Theo tôi thì không chỉ là những cái nhóm dư luận viên mà ngay ở tại Mỹ này, TikTok cũng kích động được một số lượng người tham dự rất là lớn, thậm chí xuống đường biểu tình. Tôi đã chứng kiến một cuộc đoàn biểu tình trước Nhà Trắng về việc rằng đòi hỏi phải đảm bảo là cho TikTok hoạt động. Có nghĩa đối với họ là việc TikTok hoạt động là phải đảm bảo được quyền tự do ngôn luận, là đảm bảo được cái quyền mà được ghi ở trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Và cái điều này ấy là không phải là chỉ từ phản gặp sự phản đối từ phía Trung Quốc, mà còn ngay trong lòng nước Mỹ một số lượng người coi rằng việc phải để cho TikTok hoạt động là bởi vì đây là vừa đảm bảo quyền tự do ngôn luận, thứ hai là vừa đảm bảo quyền tự do kinh doanh. Thế nhưng chúng ta phải nhìn thấy rằng là gì? Xã hội ấy là nó đang phát triển và chúng ta luôn luôn là đang đang phát triển theo những cái góc độ khác nhau, và chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận nhận diện đã được nguy cơ trong từng giai đoạn và từng quyết định, từng 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 vấn đề một. Cụ thể là đây là gì? Chúng ta phải so sánh với những cái dự báo của những cái điều mà Trung Quốc, người Mỹ đôi đã từng đưa ra những cái giá trị của mình rất là tốt đẹp, nghĩ rằng là để có thể thay đổi được Trung Quốc, nhưng mà không, lịch sử đã cho thấy đã không thay đổi. Ví dụ năm 1970 bắt đầu những cái cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Trung Quốc và giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh Việt Nam và để bình thường hóa quan hệ, cuối cùng nhờ vậy mà 60 năm 50 năm sau, nước Trung Quốc đã thoát khỏi cái nạn đói nghèo và cái gọi là cái sự yếu ớt và kiệt quệ của họ để bùng lên, để trở thành một cái đối thủ cạnh tranh với cái chính quyền Hoa Kỳ, là bởi vì chính nước Mỹ cũng đã nghĩ rằng rằng là có thể cái việc mà hợp tác thân thiện là có thể đảm bảo được để cho Trung Quốc tự do hoặc cởi mở hơn. Nhưng mà không, Trung Quốc không có điều đó, ngày càng chặt chẽ hơn. Cái thứ hai là trong cái giai đoạn mà Trung Quốc vào WTO cũng vậy, tức là vào Tổ chức Thương mại Thế giới ấy, thì Hoa Kỳ cũng ủng hộ trong cái chuyện đó, bởi vì nghĩ rằng là đây là cái chuyện rằng là phải bình đẳng trong kinh doanh. À, phải bình đẳng trong kinh doanh và có thể đưa được Trung Quốc được vào hội nhập vào cái sân chơi cùng một thế giới, một cái bình đẳng. Nhưng không, Trung Quốc đã lợi dụng được cái chuyện đó và họ không những không thay đổi các doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc mà ngày càng thọc sâu vào, càng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các cái doanh nghiệp của nhà nước của chính mình, và nhờ vậy họ lại lạm dụng được cái lợi thế của họ, lợi dụng cái lợi thế của họ trong WTO để tấn công nước Mỹ và sử dụng sản xuất hàng hóa và cạnh tranh giá rẻ và cạnh tranh với nước Mỹ và trên toàn thế giới, dẫn đến cái chuyện bây giờ là sản xuất dư thừa và ảnh hưởng rất là nhiều. Chính nhờ vậy nhá, trong từng giai đoạn khác nhau thì nước Mỹ phải có những đối sách khác nhau dựa trên tình hình thực tế của chính Trung Quốc. Như vậy thì nước Mỹ mới thực sự là có thể đối lập được, gọi là ngăn chặn được cái sự bành trướng hay là cái sự trỗi dậy một cách rất là hung hăng của Trung Quốc.
Vâng, xin hỏi thêm luật sư một ý nữa, tức là cũng có ý kiến trong dịp này họ đặt ra rằng là nhiều nước phương Tây đấy, nhiều nước phương Tây họ trong thời gian gần đây họ đã gọi là dấy lên những hồi chuông báo động đấy về về những việc chẳng hạn như là Viện Khổng Tử này, rồi thì Huawei tức là Huawei này, và đến bây giờ là TikTok thế này. Thế thì không biết ở Việt Nam thì có cần phải quan tâm lưu ý gì hay không thưa ông?
Tôi có một cái đặc biệt là tôi trước là tôi sống ở chỗ Mỹ Đình, sân Mỹ Đình, tức là cái khu Golden Palace, thì rất là gần với cái gọi là bây giờ nó gọi là Viện Khổng Tử ở Việt Nam ấy. Thì tôi quan sát cái sự phát triển của nó từng ngày, thì họ xây có vẻ rất là ẩn giấu đằng phía sau, bên trên một cái nhà bình thường thôi, nhưng mà trong là rất nhiều hoạt động sôi nổi và tôi cảm giác nó phát triển được từng ngày. Thì mình mới cảm thấy được là thế này: từng thông qua từng học viện như thế, thông qua từng cái kênh đào tạo, thậm chí tài trợ cho các trường đại học dựng lên các cái tượng Khổng Tử ở trong các cái trường đại học, và các cái nguồn tiền của nó, để thấy rằng là Trung Quốc là đã và đang thực hiện một cái chính sách nhất quán và bành trướng ra nước ngoài, áp đặt những giá trị của Trung Hoa ra đối với toàn thế giới để chuẩn bị cho một sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc không phải chuẩn bị mà đã và đang trỗi dậy. Nhưng chúng ta thấy đấy, ngày xưa Đặng Tiểu Bình bảo là trỗi dậy trong hòa bình, nhưng mà gần đây chúng ta thấy với cái chính quyền của Tập Cận Bình được gọi là Hoàng đế đỏ này, trỗi dậy một cách hung hăng, mãnh liệt. Và cả ta cảm thấy cái sự hiện diện như anh nói về từ tất cả các viện Khổng Tử, rồi từ đầu tư các trung tâm văn hóa, rồi liên quan đến các cái công nghệ thông tin, rồi những cái chương trình chính sách, rồi thành lập cả những cái đồn công an ở tại lậu tại Hoa Kỳ này, có nghĩa là họ đang trỗi dậy và họ đang còn thể hiện ra với thế giới cái khả năng kiểm soát thế giới của họ, và sẵn sàng một ngày nào đó họ có thể đối mặt lại với Hoa Kỳ và giành giật cái vị trí thứ nhất trên thế giới này. Thậm chí họ đã từng đề xuất cái chuyện là họ là phải chia đôi nửa thế giới ra, nhưng mà chắc chắn phía sau họ họ tự hào rằng họ có đông dân hơn, họ có cái kinh tế nó sẽ trỗi dậy hơn, và họ mang một cái nền tảng văn hóa lâu đời hơn của họ để họ có thể thách thức với nước Mỹ và sẵn sàng tấn công nước Mỹ khi cần. Nhưng mà cho nên thông qua cái việc mà thông qua TikTok, thông qua luật cấm TikTok này ấy, thì chúng ta mới thấy được là những người Mỹ cũng đã nhìn xa trông rộng và sẵn sàng ngăn chặn cái chuyện này trong tương lai.
Vâng, tới đây thì chúng tôi xin mời sự chủ động của các vị khách mời còn lại ạ. Quý vị khách nào không muốn phát biểu tiếp theo ạ? Sau khi đã nghe các câu hỏi vừa rồi và các ý kiến của luật sư Quân ạ.
Tôi có ý kiến là thế này ạ.
Vâng. Xin mời nhà văn, nhà văn.
Thực ra TikTok là một cái ứng dụng mà nó có cái một cái thuật toán ưu việt mà của người Trung Quốc đã làm ra. Thì ngoài cái việc nó có một số ưu điểm về nhanh nhạy và mỗi cá nhân được lộ thì nó lại đem rất là nhiều cái nó làm cho con người ta nông nổi lên và nó tạo điều kiện cho tin giả. Và đặc biệt khi mà một nước, chúng ta đặt trả lời câu hỏi rằng một nước mà gần như là tôn thờ tự do ngôn luận như là Mỹ và lại cấm một ứng dụng là TikTok, với hiện nay khoảng 170 triệu người Mỹ đang dùng, thì có vi phạm tự do ngôn luận hay không? Thì thực ra thì để mà ông Biden ký được cái luật đó thì phải những cái cơ quan chức năng có trách nhiệm của Mỹ phải đưa ra được chứng cứ, những cái chứng cứ để mà nói rằng cái đó nó có hại như thế nào, nó có hại đến an ninh quốc gia và an ninh của người dùng như thế nào của TikTok, và cuối cùng họ đã chứng minh được. Và thực ra thì với Mỹ họ vẫn ký một cái lệnh gọi là lệnh cấm mềm, tức là cho đến chỉ yêu cầu là cái công ty đó thoái vốn khỏi công ty mẹ, cái hạn là cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2025 là trước hạn đó phải thoái vốn khỏi công ty mẹ của Trung Quốc, chứ họ không cấm hoàn toàn. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó vẫn chứng tỏ rằng một nước Mỹ họ tôn trọng tự do ngôn luận. Và trước đó, trước Mỹ thì đã có một số nước họ đã cấm TikTok rồi, như là Canada này, Đan Mạch, Bỉ, Đài Loan, New Zealand, Pháp, Vương quốc Anh, Hà Lan và một số tổ chức của Liên minh châu Âu.
Vâng, nhưng mà
cái điều này thì Nghị viện châu Âu đã nói
có thể mute cái tiếng không ạ? Mute tiếng để vì nó tiếng dội lại. Quý vị nào có thể tắt giúp, nếu chưa phát biểu thì tắt dùng cái tiếng đi vì nó có tiếng dội lại.
tiếng
Vâng
sợ lại thế
ạ. Rồi, xin lỗi quý vị khán thính giả và xin lỗi nhà văn Võ Thị Hảo. Bây giờ xin bà có thể nói lại câu cuối cùng mà vừa nói. Vâng.
Vâng, tiếp quá. Nhưng mà mọi người có nghe thấy từ nãy giờ không ạ?
Tốt ạ, nhưng có tiếng ồn
À, tốt ạ. Thế thì để tóm lại là nhiều nước đã cấm TikTok chứ không phải là Mỹ bây giờ. Thì các nước như là Canada, Đan Mạch, Bỉ, Đài Loan này, New Zealand, Pháp, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Hà Lan và một số tổ chức của Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu thì cũng đã đưa ra những lý do để mà có những cái ngăn chặn đối với TikTok. Thì Ấn Độ cũng vậy. Và đặc biệt là Trung Quốc thì đã cấm rất nhiều ứng dụng như ứng dụng của Mỹ hay là của những cái nước khác. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái này không có vấn đề gì để mà phải nghĩ rằng đấy là một cái sự vi phạm tự do ngôn luận và nhân quyền của người dân Mỹ.
Vâng.
Cảm ơn.
Vâng, xin
Cảm
mời
ơn tôi đã.
anh Vũ Đình Thắng.
Cảm ơn. Dạ. Sứ Hoa Kỳ là một sứ rất thích thưa kiện. Chúng ta phải để ý cái điều này. Cái nền tư pháp của Hoa Kỳ nó rất là độc lập. Nó không như là bên Trung Quốc. Chúng ta có thể ví von rằng phải có cái sự tương xứng trong vấn đề mà mậu dịch hoặc là trao đổi quan hệ giữa hai quốc gia, cái đó nguyên tắc là rất đúng. Nhưng mà rất tiếc rằng Hoa Kỳ từ trước đến giờ không để ý tới nguyên tắc đó. Chúng ta biết rằng trước đây đó là Hoa Kỳ mở cửa, Hoa Kỳ đã cho những cái cơ quan truyền thông của Việt Nam đã tha hồ có gửi phóng viên rồi đến Mỹ rồi phát thanh phát hình này kia ra báo chí ở Mỹ, nhưng mà đổi lại thì người Việt ở hải ngoại ở Hoa Kỳ không được quyền tương tương xứng như vậy đối với Việt Nam. Đấy là Hoa Kỳ đối với một nước nhỏ đang rất cầu cạnh Hoa Kỳ mà còn là như vậy. Thấy không? Trong cái nguyên tắc mà tương xứng đối xứng với nhau trong vấn đề trao đổi thì Hoa Kỳ không có đặt cái đó làm quan trọng. Ở đây có hai cái yếu tố mà Hoa Kỳ đã thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cái luật này với cái sự yểm trợ hậu thuẫn của hành pháp Biden.
Thứ nhất là cái vấn đề an ninh quốc gia, bởi vì TikTok bị tình nghi và có nhiều cái chứng cứ cho thấy rằng cái đó rất dễ để, nếu mà chưa là thì rất dễ để chính phủ Trung Quốc biến nó thành ra một cái app mà đi theo dõi và rình rập thu thập thông tin cho chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Cái lý do thứ hai đó là bảo vệ cái tính riêng tư, cái quyền riêng tư của những người sử dụng. Như chúng ta đã biết là đến một nửa dân số Mỹ đang sử dụng TikTok, và trong đó phần lớn những người trẻ, họ có thể không ý thức nhiều về vấn đề bảo vệ những cái thông tin riêng tư của mình, cái đó hết sức là nguy hiểm. Thì đấy là hai cái yếu tố. Tuy nhiên ngược lại, TikTok chắc chắn và công ty mẹ ByteDance nó chắc chắn là không ngồi yên, bởi họ đã tuyên bố rồi họ sẽ đưa ra những cái đơn kiện ở tại tòa án Hoa Kỳ, và rất có thể đây là một vấn đề sẽ phải chờ tối cao pháp viện Hoa Kỳ, bởi vì họ sẽ không ngừng. Nhưng mà đây lại có một cái yếu tố nữa, có lẽ là một cái yếu tố về chính trị đấy, và có cái sự tính toán của chính quyền Trung Quốc cũng như của công ty ByteDance là tháng 11 này là tổng tuyển cử. Nếu là một vị tổng thống khác, một hành pháp khác, thì rất có thể là cái lệnh mà ép công ty mẹ phải thoái vốn khỏi TikTok đó, và bán lại cho một công ty Mỹ đó, có thể nó không được áp dụng, không được chấp pháp bởi cái hành pháp mới. Thành ra có rất nhiều cái tính toán ở đây. Thứ nhất là nhắc lại cái đường tư pháp đó, chắc chắn là ByteDance sẽ kiện ra tòa. Và thứ hai, họ chắc chắn là kéo dài nó ra để chờ cái sự thay đổi về chính sách, đặc biệt là từ hành pháp và Quốc hội Hoa Kỳ sau cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây.
Vâng, thưa quý vị, vì lý do cái thời gian đó thì chúng tôi xin phép quý vị là nếu không ý kiến gì khác thì chúng ta đi sang cái nội dung sau. Thế tuy nhiên là chúng tôi nhận được, vâng, chúng tôi cũng có nhận được một cái ý kiến ở đây gửi qua cái con đường riêng, nói rằng thế này, nếu như mà các cái nước phương Tây, mà nhất là họ đã đi đầu, họ rất giỏi về công nghệ rồi, mà họ có quan ngại đến những cái thứ như là Huawei đấy, hay là TikTok ấy. Bởi vì chẳng hạn như là đây, họ nói đây là các cái nước đó mà có thể bị Trung Quốc đe dọa, là tác động đến chính trị, đến nội bộ, thì chắc là Việt Nam cũng xem lại. Thì đây là một tiếng riêng. Đó, vâng. Nếu quý vị không có ý kiến khác thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của cái nội dung theo, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, đó là vẫn như là VOA tiếng Việt thì cũng đã tin và chúng tôi có khá nhiều bài vở trong này đấy. Thì một trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và đồng thời là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, như quý vị đã biết là ông Phạm Thái Hà, thì mới bị cơ quan an ninh của Công an Việt Nam bắt giữ tuần này đó. Và từ hôm đó tới hôm nay thì có rất nhiều những cái gọi là quan tâm trong công luận đó về cái diễn biến này, đặt ra những câu hỏi chẳng hạn, đó là cái việc này nó ý nghĩa nó là cái gì, cái thực chất vấn đề của nó là cái gì, cái tác động của nó ra sao, và đặc biệt nó có liên hệ gì không tới cái chính trường của Việt Nam hiện nay cũng trong thời gian tới đây. Và trước đây tôi xin mời ông kỹ sư blog nhà báo JV Nguyễn Đức Vinh trước, và xin mời ông luật sư Đài chuẩn bị.
Vâng, thưa anh, ý kiến của tôi trong cái vấn đề này là thỉnh thoảng người ta thấy lấy bắt một cái ông nào đó, rồi là bắt một cái tập đoàn nào đó, để rồi sau đó thì hạ bệ một cái nhân vật nào đó. Thì đấy là cái câu chuyện mà nó gần đây là ta thấy gần như là thường xuyên rồi. Ta thấy nó trở thành cái lối mòn rồi. Cái điều đáng nói ở đây là cả cái hệ thống báo chí, cả gần nghìn tờ báo, đài truyền hình, rồi các loại như vậy ấy. Nhưng mà bao giờ thì cũng đi sau cả cái tin đồn. Cũng như lần trước chúng ta đã nói rồi, cái chuyện là cái tín đồ ở Việt Nam nó bây giờ nó có cái độ chính xác cao. Rồi là trước đây thì người ta bảo rằng là nghe đài đọc báo của ta chứ đừng nghe đài địch phá hoa nói càn. Nhưng bây giờ thì thiên hạ là bây giờ là cứ toàn nghe đài địch chứ không nghe đài ta nữa.
Thì xin lỗi ông Vinh một chút ạ, chúng tôi vẫn nghe tiếng echo vậy. Thì nào mà chưa nói ạ thì xin tắt tiếng đi rồi sau đó lại khi phát biểu ạ. Xin mời ông Vinh tiếp tục.
Vâng, thì cái quá trình, một cái quá trình như vậy thì chúng tôi mới thấy một cái điều rằng là cả một cái hệ thống báo chí đã không kịp thời đưa tin. Và người ta nói rằng là ông Hà đã bị bắt ngay từ khi mà ông Vương Đình Huệ mà đi cùng Vương Đình Huệ về đến sân bay bị bắt, và cái tin đồn đó đã cả chục ngày trước. Vậy thì nhưng mà cái câu chuyện đó cho đến bây giờ vẫn là không 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 được 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 nói được coi là được vòng lại để cho người ta thấy được một cái vấn đề là cái tình chính xác của nó là đâu. Vậy cho nên thưa quý vị, là tôi thấy rằng là khi mà bắt cái người nọ rồi bắt cái người kia rồi bắt một vài người rồi là sau đó dẫn đến cái tập đoàn nào đó bị điều tra rồi tất cả như thế, thì ngay cả trong theo tin đồn trên mạng là theo những cái thông tin là sẽ dẫn đến cái vấn đề là chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ di chàng, thì nó trở thành cái câu chuyện bình thường ở Việt Nam ở chỗ, tức là như hôm trước chúng ta nói là anh nào cũng có sân sau cả, thì bây giờ là đến sân sau của anh Huệ, rồi ngày mai thì đến sân sau của anh Tâm chẳng hạn, anh Tô Lâm đó, anh, nhưng anh nói anh kia. Cho nên thôi, vì là tôi thấy cái câu chuyện đó không phải gì là đáng lạ. Còn cái vấn đề đáng lạ người ta quan tâm ở đây ấy, là sẽ có cái nhân vật nào đó sẽ sau anh những cái tin đồn này là Vương Đình Huệ, thậm chí những cái tin đồn hôm nay là cái thứ sáu này, đến ngày thứ sáu này Vương Đình Huệ sẽ ra khỏi cái chân của mình, là những cái thứ đó. Vậy thì điều đó nó có đến đâu thì có lẽ chúng ta phải chờ thôi. Nhưng mà tôi khẳng thấy một cái điều là gần như quy luật là khi mà có một nhân vật nào bắt và một cái tập đoàn đó đi bị điều tra thì nó sẽ liên quan đến một nhân vật mà trọng yếu, hoặc là một nhân vật nào đó chuẩn bị là gọi là lên đường về gọi là theo các mặt theo Lenin rồi, còn gọi là theo về sự nghiệp chính trị đó là vậy. Cho nên không phải gì là lạ vấn đề này làm đây.
Vâng, không biết là ông có sử dụng loa ngoài không? Nếu ông sử dụng loa ngoài speaker bật lên tắt giúp thì nó đang bị hiện tượng echo gọi trở lại. Vâng, nếu có. Và quý vị nào
chưa có bị không ạ?
Tắt giúp thì phát biểu thì bật lên.
Để nghe nhỏ.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp ông luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì trước hết ý, chúng ta nói là tại sao những cái tin đồn ý, gần đây nó chính xác mức độ như vậy, nguồn gốc có từ đâu? Thì đương nhiên rồi, tất cả những tin đồn ý, thì khi mà được đưa lên trên mạng xã hội đều do những người Việt ở hải ngoại, thậm chí là những người đối lập với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và theo những nguồn tin mà tôi được biết, hỏi những người mà họ đưa ra tin xuất phát tin đồn đấy ý, nói rằng là 100% những nguồn tin này đều từ trong nước đưa ra. Thì chúng biết ý, những cái tin đồn ở liên quan đến các quan chức cao cấp như vậy thì nó rất ít người biết. Nó chủ yếu là các ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư hay là ủy viên Trung ương, thì hoặc là cái thư ký của những ông này thì mới có thể biết được những cái thông tin nội bộ như vậy. Và bây giờ lý do tại sao cái tin đồn đấy nó lại được tung ra ngoài, bởi vì là các cái đối thủ chính trị ở trong dưới cái chóp mũ của Cộng sản ấy, thì họ đã sử dụng những cái truyền thông trên mạng xã hội như là một công cụ đi trước để tạo dư luận, hạ bệ các cái đối thủ chính trị của mình. Thứ nhất là đẩy đối thủ chính trị của họ vào cái tình trạng ấy là bị khủng hoảng về tinh thần. Thứ hai là tạo áp lực dư luận là cái chuyện có vi phạm pháp luật tất cả mọi thứ đấy. Tuy rằng là báo chí trong nước chưa đưa tin, cơ quan công an hay là ủy ban kiểm tra trung ương chưa tiến hành làm việc với ông. Thế nhưng mà những cái thông tin này đã được xác nhận trước rồi và họ đã đưa lên trên mạng xã hội để tạo cái áp lực để buộc những quan chức này lâm vào cái tình trạng là phải, khi bị áp lực là sẽ phải từ chức. Đấy, từ áp lực từ vợ con, rồi từ bạn bè, rồi từ những người thuộc cấp của họ. Đấy là cái cách mà cứ nguyên tại sao những cái tin đồn nó chính xác, bởi vì tất cả những tin đồn đấy nó đều xuất phát từ những cái quan chức cao cấp từ trong chính phủ họ tuồn ra bên ngoài. Cái thứ hai tại sao là mỗi một quan chức, mỗi một doanh nhân khi bắt thì nó lại liên quan đến một quan chức, bởi vì là ở trong chế độ của sở Việt Nam thì mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức nó là mối quan hệ cộng sinh với nhau. Tức là khi một quan chức họ có chức vụ rồi thì họ biết rằng là gì, với cái ghế quyền lực của họ thì họ được quyền ban phát rất nhiều những ân huệ, không chỉ cho những cấp dưới của mình mà họ còn ban những ân huệ cho những người doanh nhân bên ngoài, bởi vì liên quan các dự án đấu thầu mua sắm công hay là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, những cái dự án mua sắm cho các cái cơ sở ban ngành như sở giáo dục hay là sở y tế, tất cả cái đó. Và như vậy thì giữa quan chức họ mới tìm các doanh nhân tin cậy để họ tạo ra mối quan hệ làm ăn với nhau. nếu như một cái doanh nghiệp lạ hay là không biết là doanh nghiệp đấy, cái người chủ đấy còn đã có những mối quan hệ với những các quan chức khác ấy, thì dẫn đến là cái sự lộ trong vấn đề làm ăn, cho nên họ phải tạo những cái mối quan hệ gắn bó với nhau. Ví dụ như cái thông tin về tập đoàn Thuận An với lại ông Vương Đình Huệ thì nó không phải có là mới có 1-2 tuần gần đây, mà đã rất nhiều năm trước đây người ta đã biết cái tập đoàn Thuận An này ấy, là thân sau của Vương Đình Huệ rồi. Cho nên mối quan hệ giữa quan chức và doanh nhân ấy, nó luôn luôn gắn chặt với nhau. Và tôi đã từng có cái bình luận đó là gì, khi mà anh trở thành một quan chức thì anh đã trở thành một tù nhân dự bị rồi, và anh trở thành một doanh nhân hay là trở thành một đại gia thì cũng là anh trở thành một cái người tù nhân dự bị, bởi vì tất cả những cái hoạt động kinh doanh hay những hoạt động ở trên cái cương vị của anh ở một cái chức vụ đó thì phần lớn đã đều là những hành vi vi phạm pháp luật trong vấn đề tham ô, nhận hối lộ hay là lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi hay là tất cả thứ đó. Cho nên ở trong chế độ cộng sản ấy thì dù anh là doanh nhân hay anh là quan chức thì đều là những cái tù nhân dự bị ở trong tương lai hết cả.
Vâng, chúng tôi xin tranh thủ hỏi thêm ông Nguyễn Văn Đài một chút, là trong dịp này thì cũng có một số những ý kiến nêu ra và cũng đã được truyền thông, kể cả truyền thông của quốc tế có sử dụng tiếng Việt họ cũng có phản ánh đó, ít nhiều đấy. Thì chẳng hạn người ta đặt vấn đề là thế này, tức là một cái vị trợ lý như vậy mà bị bắt nạn thì không biết là cái người mà chẳng hạn là được ta là trợ lý đấy, được ông ta trợ lý thế thì có phải chịu cái trách nhiệm gì không, trách nhiệm liên đới gì không? Đó tiếp theo, tức là cấp dưới như vậy thì cấp trên trực tiếp thì có chịu không, nhưng cũng có ý kiến hỏi là, nhưng mà hay là ai làm thì người ấy chịu chứ, đấy thì hay như là như thế nào. Thế rồi có ý kiến nữa họ đặt ra là liệu là cái Quốc hội Việt Nam mà dự kiến là họp vào ngày 20 tháng 5 này đấy thì có bổ sung các vị trí nhân sự cao cấp không? Hiện nay thì biết rõ ràng là phải bổ sung bầu cái ghế chủ tịch nước, hiện nay đang quyền chủ tịch nước thôi. Thế nhưng thế là có bổ sung không, và ngoài cái đó thì còn có bổ sung thêm ai nữa hay không, những ai nữa hay không ở trong hàng ngũ cao nhất và lãnh đạo vân vân. Thì qua cái tác của ông thì ông Nguyễn Văn Đài có thể chia sẻ thêm được không, thì mời ông.
Vâng, thì năm 2019 ý, thì Bộ Chính trị họ đã ra một cái quy định gọi là quy định số 41 liên quan đến trách nhiệm của những người đứng đầu. Thì trong đó quy định ý, là khi mà cái người cấp dưới trực tiếp của một cái vị quan chức ở đó mà bị vi phạm pháp luật tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì với trách nhiệm của người đứng đầu thì phải từ chức. Đấy, họ nói rất rõ ràng đấy ở trong cái quy định 41 của Bộ Chính trị đã ban hành, tôi nhớ là năm 2019 hay là năm 2021 đấy, tức là rất gần đây thôi, trong 1-2 năm trước đây thì họ đã có quy định như vậy rồi. Thì như vậy á, ông Vương Đình Huệ trên cương vị là chủ tịch nước mà ông Phạm Thái Hà là người trợ lý cho ông ấy, thì đã theo ông tức là 18 năm nay rồi, bắt đầu từ cái chức vụ đầu tiên của ông Vương Đình Huệ với tư cách người đứng đầu ấy, là ông là tổng kiểm toán nhà nước. Thì ông Phạm Thái Hà cũng là trợ lý, rồi sang cái chức vụ Bộ trưởng Tài chính, rồi trưởng Ban Kinh tế Trung ương, rồi Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và bây giờ là trên cương vị chủ tịch Quốc hội. Thì ông Phạm Thái Hà đã theo ông Vương Đình Huệ tới 18 năm, gần như là một cái người tay hòm tiêu chìa khóa của ông Vương Đình Huệ. Có những việc có thể là vợ con ông Vương Đình Huệ không biết, những người bạn bè hay là bố mẹ ông Vương Đình Huệ không biết, nhưng mà người trợ lý của ông ấy thì biết tất cả mọi cái sinh hoạt hàng ngày của ông, từ khi ông bước ra khỏi nhà cho đi khi ông trở về với gia đình vào buổi tối, thì tất cả những cái sinh hoạt đó ông Phạm Thái Hà biết tất cả mọi thứ. Và cái đặc biệt ở trong cái tội của ông Phạm Thái Hà này ấy, thì khi mà họ khởi tố cái vụ án liên quan đến tập đoàn Thuận An ấy và ông chủ tịch Nguyễn Duy Hưng ấy, thì họ chỉ khởi tố có 3 tội danh thôi. Một là tội vi phạm các quy định về đấu thầu, hai là tội đưa hối lộ, và ba là tội nhận hối lộ. Nhưng mà ông Phạm Thái Hà này ấy, thì lại bị khởi tố và bắt tạm giam với cái tội gọi là lợi dụng ảnh hưởng của người khác để chuộc lợi. Thì tức là gì? Cái vị trí trợ lý của Phạm Thái Hà thì không thể nào tác động trực tiếp đến các cái địa phương để mà giúp cho cái tập đoàn Thuận An này được nhận các dự án hay nhận các gói thầu, mà ông ta phải dựa vào cái uy của người sếp của mình, chính là ông ở trên ghế là ông tổng kiểm toán nhà nước, hay là ông ở trên ghế bộ trưởng tài chính, hay là ông ở trên ghế phó thủ tướng, hay là trưởng ban kinh tế trung ương, hay là trên ghế chủ tịch quốc hội. Thì ở cái những vị trí đó phải dựa vào cái ảnh hưởng của người sếp của mình thì ông Phạm Thái Hà mới có thể trục lợi được. Đấy, vì cái cách làm của Bộ Công an ấy là họ không có khởi tố về tội nhận hối lộ từ tập đoàn Thuận An, mà họ lại khởi tố về cái tội lợi dụng ảnh hưởng của người khác để trục lợi. Thế nên ấy, là cái cách làm họ đã hướng đến cái vị sếp của ông Phạm Thái Hà rồi. Đấy, như thấy là cách làm họ như vậy. Cho nên thì cho dù ấy là nếu như những ngày tới đây ông Vương Đình Huệ không từ chức thì có lẽ là ông cũng phải chịu liên đới về trách nhiệm hình sự, chứ không đơn thuần là chỉ chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu khi mà người trợ lý trực tiếp của mình phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vâng, chúng tôi xin được hỏi thêm một chút xíu nữa ông luật sư Nguyễn Văn Đài, tức là này, thứ nhất là theo thông tin đó thì người ta nói là cái quy định số 41 là gạch ngang QĐ gạch chéo TVK đấy của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ đó Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì đại khái thế đấy, thì cái này là do thường trực Ban Bí thư ông Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2021, đó là cái điều mà thấy là ông luật sư Nguyễn Đài có nhắc tới. Và thế còn cái câu hỏi bổ sung thêm ở đây, tức là thưa ông, hiện nay thì ta nói rằng là các cái thông tin ở đây, tức là cũng có thể là các quan gọi là các cái quan tâm của công luận thì khá nhiều, thế trong đó người ta có nhắc tới những cái kịch bản về tiếp xúc là có thể sẽ ai xuất hiện, ai thay ai như thế nào đó, thì nhưng mà nó có khá nhiều cái, những cái luồng khác nhau gọi là dự phóng, dự kiến hoặc nhắc tên khác nhau, thì không biết là ông có thể chia sẻ gì thêm hay không nếu những gì mà ông quan sát được. Thứ hai nữa, tức là trong cái thông tin mà hiện chưa kiểm chứng ấy, thì người ta không chỉ nói tới cái vị chẳng hạn như là đứng đầu cái doanh nghiệp nào và gần đây là bị bắt đó, mà được cho là sân sau của ai, hay là không chỉ nhắc tới là cái vị trợ lý khá là cao cấp đấy của một cái nhân vật hết sức cao cấp là đấy trong tứ trụ mà mới bị bắt, mà người ta còn nhắc tên tới những nhân vật khác nữa được cho là có quyền lực, thì không biết là qua những cái quan sát của mình được ấy, thì có thể chia sẻ thêm được hay không, xin mời ông.
Vâng, thì theo những gì tôi quan sát được ấy, thì thực ra ấy, nó ở những cái ghế ở trong Bộ Chính trị hay là ở trong tứ trụ ấy, như là ghế chủ tịch nước hay là ghế chủ tịch quốc hội ấy, thì bây giờ họ không còn có nhiều sự lựa chọn, rất ít. Bởi vì vào đầu nhiệm kỳ đại hội 13 thì họ có tới 18 ủy viên Bộ Chính trị, thì họ phân công nhau hết rồi, mỗi một người phụ trách một cái lĩnh vực rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ thì họ khuyết tới 4 ghế ủy viên Bộ Chính trị, rất nhiều những cái ghế mà cần đến ghế của ủy viên Bộ Chính trị như là phó thủ tướng thường trực này, hay là ghế chủ tịch nước này, hay là nhiều vị trí thì đều bị khuyết ghế. Cho nên là chúng ta cũng không khó khăn gì để mà dự đoán những cái người mà sẽ ngồi vào những cái vị trí mà đã bị khuyết. Ví dụ như là theo thông tin mới nhất được đưa ra, thì nếu như ông Vương Đình Huệ mà bị từ chức ghế chủ tịch quốc hội ấy, thì có thể là bà Trương Thị Mai, một cái người mà rất là có quen thuộc với công việc của quốc hội, thì bà sẽ ngồi vào ghế chủ tịch quốc hội để thay thế ông Vương Đình Huệ. Hay là ghế chủ tịch nước hiện nay là vẫn do bà Võ Thị Ánh Xuân là giữ chức quyền của nước, thì ông Trần Minh Mẫn ấy, ông là hiện nay là phó chủ tịch quốc hội, đạo uyên của chị, ông có thể lên thế. Và đã nói đến đoạn nào, nhưng tôi chỉ muốn chốt lại một vấn đề ấy, là ở Việt Nam ấy, thì cái mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức ấy, nó là mối quan hệ cộng sinh với nhau, tức là quan chức có thể tồn tại được và có thể nuôi dưỡng được cái vị trí quyền lực của mình cũng như có thể tiến xa hơn là bởi những cái doanh nhân đứng trước sau, và những doanh nhân có thể làm ăn được và có thể làm giàu được thì cũng nhờ cái sự bảo hộ từ quan chức. Cho nên ở Việt Nam ấy, khi mà nói đến một cái việc một ông chủ tịch của tập đoàn sân sau nào đó bị bắt giữ, rồi sau đó liên quan đến một cái vị quan chức rất là cao cấp ở cấp bộ hay là cấp tỉnh ủy hay là ở cấp trung ương, thì nó là cái chuyện hết sức bình thường ở Việt Nam, chúng ta không có điều gì ngạc nhiên cả. Đấy, cho nên là tôi đã từng có những cái bình luận cho rằng là gì, đối với quan chức hay doanh nhân Việt Nam, khi mà anh trở thành quan chức và khi mà anh bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh ấy, thì anh đã bắt đầu trở thành những cái tù nhân giữ mỹ ở Việt Nam rồi, bất kỳ một quan chức nào vậy thôi. Cái thời gian ấy, để mà một quan chức ấy, họ sử dụng cái vị trí quyền lực của họ để phục vụ cho lợi ích của người dân cũng như phục vụ lợi ích của đất nước, hay làm đúng cái chức năng nhiệm vụ do hiến pháp và pháp luật của họ quy định ấy, thì rất là ít. Phần lớn thời gian của họ ấy, để bàn mưu tính kế để làm sao ấy, để có thể chiếm đoạt được tài sản của người dân, tài sản của đất nước một cách nhiều nhất, một cách bí mật nhất, và họ tính toán làm sao để họ có thể che giấu được cũng như hưởng thụ những cái thành quả cho do cái việc sử dụng quyền lực của mình tham nhũng. Chứ còn cái việc mà bảo bây giờ quan chức cộng sản Việt Nam nào á, là có tâm có tầm để mà phục vụ người dân và nước, thì dưới góc nhìn của tôi á, là hoàn toàn không có.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài, chúng tôi xin mời từ Lê Quốc Quân, tại vì ông Lê Quốc Quân có cho biết là khoảng 10 phút nữa thì ông phải rời cái cuộc này vì có việc riêng. Xin mời ông luật sư Lê Quốc Quân tiếp theo.
Cái vụ mà bắt giữ ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Phạm Thái Hà ấy là đặt cho chúng ta rất là nhiều điều phải suy nghĩ, và đặt cả cái bối cảnh của Việt Nam ấy trước mối quan tâm rất là lớn từ tất cả các cái bộ phận khác nhau, từ dân chúng bình dân cho đến những người học giả, từ những nhà hoạt động chính trị cho đến những người doanh nghiệp. Chúng ta thấy gần đây là có cái song song cái chuyện mà ông Phạm Thái Hà bị bắt ấy, thì có cái trên mạng nó cũng có một bức thư của một cái ông tổng giám đốc của Fatoco á, viết thư như kiểu là kiểu tuyệt mệnh và gửi ra, gửi cho vợ và hai con, rồi xong đó ông tự tử. Thì cái tính xác thực của bức thư cũng đang được chưa được ai xác minh cả, nhưng mà rõ ràng nó lan tràn trên mạng. Mà trong đó cái thông điệp của ông ghi rất rõ cái ý là trong cái quá trình làm việc một cái doanh nghiệp nhà nước như vậy thì không bao giờ tránh khỏi sai sót, và đã làm thì bị sai sót, và nếu như mà bị người ta điều tra, người ta thanh tra thì chắc chắn là phải dính vào tội. Ông cũng khuyên con của mình ấy là không nên tham gia vào các công việc của nhà nước, rồi không tham gia công tác quản lý mà chỉ làm những điều làm thợ thôi. Thì điều này nó đặt cho chúng ta hai cái vấn đề, như tất cả chúng ta đã nói về các cái công ty của sân sau và mối quan hệ cộng sinh giữa doanh nghiệp với lại quan chức. Muốn làm ăn được thì phải có doanh nghiệp, quan chức thì phải làm việc. Nhưng còn cái thứ hai nữa là tại sao lại mình có thể theo luật chứ? Mình có thể theo luật để mà làm việc. Bởi vì nếu mà muốn nói đến xây dựng nhà nước pháp quyền thì công dân, doanh nghiệp hay là quan chức cứ thế là theo luật mà làm. Nhưng không, cái vấn đề ở Việt Nam là ngoài luật của quốc hội, của đại diện mà nó gọi về mặt lý thuyết là đại diện cho nhân xây dựng lên, nó còn có cái Đảng Cộng sản, cái quy định của Đảng Cộng sản. Mà như chúng ta đã bàn rồi về cái quy định của Đảng Cộng sản ấy, mà là tự nhiên nhá, tự nhiên là Đảng Cộng sản một đảng riêng trong nhà nước ra các cái quy định khác nhau, mà nó nằm trong một chùm ba cái quy định. Cái quy định thứ nhất là quy định 37, cũng là quy định của Trung ương năm 2021, thì ông Trọng viết là 19 điều đảng viên không được làm. Xong đó rồi lại có một cái quy định nữa là quyết định 08, tức là cũng năm 2018, thì nói về cái trách nhiệm về nêu gương. Và sau tiếp theo là cái quy định 41 mà anh Quốc Phương đã nêu ra, là chính ông Võ Văn Thưởng đã ký. Thế thì gì? Tất cả những con người nếu mà soi vào các cái quy định của Đảng Cộng sản này ấy, thì bất cứ lúc nào họ cũng kéo ra được. Họ cũng kéo ra để họ xử tội được. Và xử như vậy ấy, thì nó xử hoàn toàn là ngoài cái câu chuyện của pháp luật. Nhưng mà xử ở trong đảng thì đương nhiên phía bên ngoài pháp luật là mọi người làm. Nhưng mà nó lột trần cái chuyện xử bắt các quan chức, ví dụ như là cộng sinh từ công ty Việt Á là liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi xong đến đi công ty Phúc Sơn thì liên quan đến ông Võ Văn Thưởng, rồi bây giờ công ty Thuận An là liên quan đến ông Vương Đình Huệ, rồi tất cả những cái chuyện sâu chuỗi như thế này, để chúng ta thấy rằng là một vấn đề hết sức nguy hiểm là gì? Là cái hôm nay người ta đang nói rằng là không có tội và đang là được uy tín, thì ngay lập tức đảng tự xử và đưa ra liên quan là ông có tội ngay lập tức. Và ấy, nó như một cú tát vào toàn bộ cái nền tư pháp và tính chính danh của gọi là của nhân dân. Họ tát vào nhân dân luôn, bởi vì nhân dân đã bầu lên quốc hội. Quốc hội bầu lên, quốc hội làm ra luật, cuối cùng cũng không theo pháp luật, đấy, theo quy định của đảng. Thứ hai nữa là gì? Nhân dân bầu ra cho người đại diện cao nhất của mình, và ngay trong hiến pháp, điều 69 của hiến pháp quy định rằng là quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, và ông chủ tịch quốc hội là ông chủ cái cơ quan quyền lực cao nhất đó mà khi bầu như ông Vương Đình Huệ nhé, là bầu là được đến 90%, hơn 90% là tín nhiệm, vừa bầu vào xong, nhân dân vừa bầu vào xong, bây giờ Đảng Cộng sản quay lại nó tát một bốp mày, bây giờ là thế nào? Thực sự đó là không có tín nhiệm gì cả. Đấy, và như thế rằng là ông xuống chức do vi phạm quy định của Đảng và người ta đưa ra. Đó là cái câu chuyện mình thấy rằng là những cái chuyện này ấy, là chính Đảng Cộng sản nói là đấu tranh chống tham nhũng, nhưng và tự ban hành các quy định để thanh trừng lẫn nhau, nhưng mà vô tình Đảng Cộng sản đã dẫm lên trên toàn bộ cái nền tảng pháp luật của quốc gia, và dẫm lên toàn bộ cái ý chí, xét về mặt lý thuyết thôi nhé, là ý chí nguyện vọng của nhân dân làm lên quốc hội. Và đây là Đảng Cộng sản công khai luôn, là tao làm đấy, và tao nói càng này có uy tín là bọn mày bầu tất cả là uy tín, còn hôm nay nói không có uy tín là coi như không có uy tín để ra đời. Cái câu chuyện là như vậy. Và tôi thấy ấy, là cái chuyện này rất là quan trọng. Còn cũng xin cụ thể hóa thêm một cái ý của anh luật sư Nguyễn Văn Đài hồi nãy đã nêu, thì cái cách này là cái cách cũng để mình hiểu tại sao liên quan đến có thể ông Vương Đình Huệ, là bởi vì là người ta bắt cái tội mà cái tội gọi là lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Đấy, thì đối với cái tội này á, là trục lợi là gì? Trục lợi là khi mình có cái trục lợi, thực ra là cũng để nhận tiền, và tội hối lộ cũng đã nhận tiền. Nhưng tội hối lộ là tôi hứa anh làm cái này, tôi đưa cho anh và anh làm cái việc này, hoặc là hứa, hoặc là ít nhất là thống nhất với nhau về quan điểm là tôi phải đưa tiền thì ông mới làm việc này. Nhưng đối với cái tội mà lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi ấy, thì có thể khai thác vào cái tội này, nó có thể đẩy lên trên là đẩy bên cấp trên của mình, rồi đẩy xuống dưới là cấp dưới của mình, còn ở giữa mình là người có quyền lợi. Ví dụ nói chuyện là nhận hối lộ thì ai đưa hối lộ là đưa hối lộ cho ai là hết. Ví dụ Thuận An đưa hối lộ cho ông đến cái ông Phạm Thái Hà là kịch trần. Nhưng không, khi lợi dụng chức vụ quyền hạn ấy thì nó có một cái từ gọi là tác động. Cái cấu thành của cái tội này á, là cái người có các dụng quyền hạn đó là nó làm là gì? Lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc qua trung gian
ảnh hưởng.
Không, không qua trung gian, cấu thành nó rất rõ là qua trung gian để đòi nhận hoặc là sẽ nhận bất cứ lợi ích nào dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc gì đó. Đấy, thì cái lợi dụng ảnh hưởng đấy để nó thúc đẩy. Thế cái thúc đẩy của nó là gì? Cái thúc đẩy là Bộ Công an nó sẽ nắm. Thúc đẩy có thể là gọi điện, thúc đẩy có thể rằng là viết công văn, thúc đẩy có thể là tin nhắn, thúc đẩy có thể là không làm, thậm chí đưa một tín hiệu nào đó thôi. Đấy, tác động rất nhẹ trong công tác đấu thầu thôi là Bộ Công an nó nắm được. Và khi nó nắm được bằng chứng đó như vậy ấy, thì sẽ rất là khó tự đó họ thúc đẩy lên trên nữa. Cái từ thúc đẩy của Việt Nam là rất dễ bị Bộ Công an khai thác thêm. Thì tôi muốn đào sâu về cái khía cạnh luật pháp như thế. Thì khi khởi tố với cái tội lợi dụng đó thì nó mở rất là rộng đường để cho có thể người ta đánh lên trên những người sau nữa, rồi kết hợp với những quy định, cái quy định 41 của Đảng là người ta có thể xử lý về Đảng. Thì xử lý về Đảng xong cái rằng là người ta coi như con người đó không còn có cái gì nữa cả, và điều đó rất là vô lý. Nhưng mà thôi, cái việc này là chúng ta nó càng tố giác cái chuyện việc này Đảng Cộng sản là như vậy, nó càng tố giác cái sự độc tài, lũng đoạn, tham nhũng và cái bộ máy nó thối rữa của chế độ thôi.
Tôi có ý kiến nghe nào một chút.
À, thật nhanh, xin lỗi ông Vinh, tôi tại vì Quân sắp rời chứ chúng tôi hỏi rồi. Chúng tôi cũng có nhận được ý kiến trong cái gọi là gửi cho kênh riêng trong dịp này, thì họ có bình luận và hỏi như thế này này. Thưa quý vị, tức là họ nói là từ nay cho đến đại hội tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là có thể là sẽ có những cái thay đổi ở trong vị trí, ít nhất là 4 hay là 5 cái vị trí ở trong cái gọi là tứ trụ hay là ngũ trụ. Đó là chắc chắn từ nay tới đó thì có thể có thay đổi, chưa biết là sớm hơn hay như thế nào. Nhưng mà có một số cái tên được nhắc tới, đó là chẳng hạn như là có thể là được cơ cấu vào là bà Trương Thị Mai, hoặc là ông Trần Thanh Mẫn được cơ cấu vào, thậm chí có nhắc tên là ông Đại tướng Lương Cường được cơ cấu vào, không biết là cơ cấu vào, thậm chí là ông Tô Lâm. Thế thì không biết là nếu mà cơ cấu vào thì cơ cấu vào lúc nào, rồi thay ai, đó vì sao, thì đấy là cái ý kiến người ta. Và đặc biệt là thời điểm người ta chưa biết, từ nay tới đó, đến 14 thì còn xa lắm, chưa biết. Nhưng mà bất cứ lúc nào người ta đặt câu hỏi có thể xảy ra hay không, thì theo những gì mà ông biết được hoặc là dự chắc ấy, hoặc là quan sát được, thì ông có điều gì muốn bình luận thêm hay không về cái khía cạnh này mà mọi người rất quan tâm, thưa ông Lương Quốc Quân?
Đúng rồi. Như chúng ta đã biết đấy, cái số lượng nhân sự còn lại của theo quy định ấy là nó còn rất nhỏ. Cái số lượng bộ ủy viên Bộ Chính trị đã bị rơi rụng cũng là rất nhiều rồi. Và bây giờ những cái xáo trộn ở trong thượng tầng như thế này nữa đặt cho người dân một cái mối quan tâm rất là lớn. Nhưng vì Đảng Cộng sản hoạt động như một hội kín, cho nên tất cả chúng ta có phải nói rằng là tất cả cái điều này chúng ta là bình luận, mà chúng ta bình luận cũng dựa trên những cái gọi là những cái suy đoán của chúng ta mà thôi. Những cái suy đoán của chúng ta thì có thể không bao giờ suy đoán nổi những cái phe phái họ đánh nhau ở trong đó như thế nào. Tuy nhiên tôi có thể khái quát lại được những cái dựa thêm chứng cứ cụ thể là chẳng hạn như thế này. Bây giờ ủy viên Bộ Chính trị ấy thì 18 người, bây giờ nếu mà rơi rụng nữa thì có thể còn 14, 15, 13 người. Mà như vậy ấy, là ít nhất là chúng ta thấy độ tuổi 57 là năm chuẩn bị bước sang 68 ấy, là có đến 5 người. Trong đó có vị ông Tô Lâm, ông Vương Đình Huệ cũng là sinh năm 1957, rồi ông Nguyễn Văn Nên, rồi ông Nguyễn Xuân Thắng, ông Nguyễn Văn Nên, ông Nguyễn Xuân Thắng, và ngay cả nhân vật như anh vừa nói là ông Lương Cường. Thế thì là cũng đều là những nhân vật nếu quy định quá tuổi là đã quá tuổi rồi. Nhưng mà mọi người cũng phải thấy được rằng là gì? Ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng, ông còn đứng trên cả điều lệ đảng, điều 17 của điều lệ đảng để ông tiếp tục cầm quyền đến nhiệm kỳ thứ 3. Như vậy rằng là ông nói rằng đây là trường hợp ngoại lệ, trường hợp đặc biệt. Cho nên ấy, nếu nói về nhân sự thì đối với Đảng Cộng sản họ hoạt động theo kiểu hội kín của riêng họ. Và chỉ có phút thứ 89 chúng ta có thể biết được. Tất cả những sự bình luận của chúng ta bên ngoài này là chỉ bình luận cho vui và bình luận dựa trên một cái số thông tin nhất định được mới xì ra. Còn ấy, nếu mà theo suy nghĩ logic của tôi về tất cả những nhân vật này, về tầm, về tâm, về đức, về tài, về độ tuổi, về những quy định của pháp luật thì tất cả họ phải nghỉ hết sạch và đứng ra để có thể bầu từ trung ương lên. Đầu từ trung ương lên tất cả những nhân vật nào, những nhân vật kỳ trị mà nổi và có thể dưới 60 tuổi họ lên họ làm một bộ chính trị mới toe hoàn toàn. Còn tất cả cái chóp bu ở đó là những nhân vật nó lũng đoạn, nó nhúng chàm, nó sai phạm và nói chung là không đủ năng lực để mà có thể điều hành đất nước. Quan điểm của tôi là như vậy.
Ông luật sư Lê Quốc Quân đó là có ý kiến họ nói rằng là lẽ ra đến ý kiến riêng mà nói rằng là lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam nên phải làm việc cải cách thực sự về mặt thể chế chính trị và chế độ, cải cách thực sự theo hướng dân chủ đấy, mở rộng lên này nói khác. Thì thay vì đó hiện nay họ trong nhiều thời gian gần mấy năm gần đây và đặc biệt là gần đây họ diễn cái bài gọi là đấu đá và thanh trừng chính trị nội bộ, đáng nhiên họ phải làm việc kia. Thì đấy là ý kiến riêng, ý kiến của ông thì thế nào?
Không, họ không thể từ bỏ được bởi vì họ vẫn là theo cái chủ nghĩa cộng sản và theo xây dựng đất nước thành lý tưởng cộng sản rồi theo chủ nghĩa xã hội. Tất cả những cái thực tiễn nó đã đặt ra trước mắt một cái nhu cầu cực kỳ lớn lao, buộc phải cải tổ chính trị, buộc phải đổi mới dân chủ và phải theo hướng dân chủ đa nguyên và tự do hóa. Nhưng mà người ta vẫn giữ lại đó, rõ ràng là như vậy, bởi vì dứt điểm là Đảng Cộng sản không từ bỏ quyền lực của mình, cầm quyền của mình. Nhưng chúng ta cũng có một cái hy vọng rằng rất có thể Đảng Cộng sản là tự nó biến mất một phát như một làn sương vậy. Có thể một lúc nào đó rằng là đến khi nó đổ sụp một phát và nó tan bành ra, ví dụ như Liên Xô, hơn 20 triệu đảng viên của Liên Xô, cả một cái bộ máy hàng trăm ngàn cơ sở đảng, thế tự nhiên rồi đến một lúc nào đó nó như tan biến đi. Có nghĩa rằng là gì? Chúng ta nói rằng là khi nó đã lũng đoạn đến một lúc nào đó, nó tự vỡ và nó có thể đến rất là nhanh và đến chốc lát chúng ta cũng không thể dự báo. Nhưng mà còn mỗi một phút giây họ còn quyền lực thì bằng mọi cách họ níu kéo nó. Và chính vì níu kéo này có thể dẫn đến cái chuyện rằng nó tan biến cùng đúng một lúc, một cái rục rất nhanh.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân, người sẽ rời chương trình vì lý do riêng. Mở đông và xin hẹn gặp lại.
Dạ, tôi cũng xin phép anh em và rất là cảm ơn cái buổi hội thuận rất là hay và nhân tiếc có việc riêng tôi phải rời sớm. Xin cảm ơn. Thank you.
Cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân. Vâng, thưa ông JV Nguyễn Đức Vinh, bữa nay chúng tôi thấy ông giơ tay và phát biểu. Xin lỗi ông đã phải chờ và sau đó thì chúng tôi sẽ mời các quý vị tiếp theo và có cái sự chủ động của mình. Xin mời ông JV Nguyễn Đức Vinh trước, xin mời ông.
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, thì tôi nãy giờ tôi ngồi nghe để tôi thấy được cái tình hình là như vậy và tôi thấy rằng là ở thì ra là nói nhanh đài ấy, nó có nhiều những cái mà nó gọi là theo cái tin đồn, theo cái thể chế, theo những cái thứ này khác ấy. Chúng ta thấy một cái điều thế này, tôi thấy thế này này, ở Việt Nam chúng ta nó có cái nó khác ở các nước khác. Nói nhanh như Bộ trưởng Nguyễn Anh Hùng hôm trước tôi còn nhắc lại ấy, anh bảo là Việt Nam chúng ta là làm được những điều mà cả thế giới cũng làm được. Chẳng hạn như cả thế giới chỉ có cái quốc hội đó làm luật thôi. Như ở chúng ta thì mọi người đều làm luật và ra ngoài đường thì cảnh sát giao thông làm luật. Còn về ở trong xóm thì thằng công an xóm làm luật. Rồi là lên nhà nước thì coi như ra thì chỗ cái chợ thì cái thằng bảo vệ làm luật. Tất cả đều làm luật cả. Cho nên nó mới sinh ra một cái xã hội là bạt nhạo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là với cái xã hội mà cái làm luật như vậy thì trong đảng đó, bây giờ chúng ta hy vọng vào lúc này thì tôi, anh Quân Anh vừa ra mất rồi. Thế nhưng mà tôi, anh Quân Anh vừa bảo là đáng lẽ ra là cái bộ chính trị nó phải giải tán đi để nó bầu trung ương lên thì tôi lại thấy lại bắt đầu là ai ước tiếp. Theo tôi thì có thể là quý vị ngồi bây giờ bàn với nhau rằng là người này được một kỳ bộ ủy viên bộ chính trị rồi này, người này sắp được này, rồi người này đủ tiêu chuẩn để vào rồi như thứ đó. Nhưng mà chúng ta không xét đến một cái là cái tiêu chuẩn nào nó ra đó có đúng hay không. Nó giống như cái hệ thống ở Việt Nam bây giờ, bất cứ một cái gì xả nước lụt xuống rồi là thủy điện xả sân cho dân chết trôi chết nổi xong hỏi vâng làm sao xả và đúng quy trình là như vậy. Còn hỏi quy trình nó từ đâu ra thì không biết, tất cả đều đúng quy trình mà dân chết thì cứ chết. Vậy thì bây giờ quy trình cũng vậy, là quy định là phải một kỳ là vào trung ương, là một kỳ vào ủy viên bộ chính trị lên tứ trụ đấy, nhưng cũng là quy trình cả. Rồi ta ngồi ta đoán như vậy là phải thế nào thế kia. Còn tôi thì tôi nói thật là thế này, cái quan tâm của tôi không phải là ông nào sẽ vào đấy. Bởi vì bất cứ ông nào vào đấy, dù là con gà hay là con vịt hoặc là con ngỗng con ngựa vào đấy thì đều giống nhau hết. Cái cơ chế này nó tạo ra ở chỗ tức là có ông thần ông bụt vào đó nữa rồi cũng thành kẻ cướp. Rồi thẳng ra thì nó nhanh. Cho nên là không thể có một cái sự tốt được trong một cái môi trường mà nó bẩn được. Chính vì vậy mà ai vào thì vậy cả. Vậy thì thế này tốt nhất ấy là cứ đưa vào những nhân vật như kiểu anh Minh Triết ấy. Thỉnh thoảng anh nói cái câu mà người ta có giây phút để người ta xả stress nha. Cuba Việt Nam là như trẻ đất sinh ra, là ăn ở phía đông ăn ở phía tây kiểu vậy, ít nhất trong có cái tác dụng là xả stress cho người dân. Chứ còn bây giờ thì bởi vì thưa quý vị, bây giờ chúng ta bàn là ai làm chủ tịch nước này, rồi ai làm chủ tịch đòi chủ tịch kia này, chúng ta đã chứng thấy một cái điều như thế này, đã có thời kỳ cả tổng bí thư cả chủ tịch nước hai chân đó không còn, không phải là không còn mà không hoạt động đến mấy tháng liền ấy. Thế mà có sao đâu, đất nước vẫn tươi vui, vẫn mạnh khỏe, vẫn cứ đàng hoàng tử tế chứ có sao đâu. Đấy là thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng ôm cả hai chân luôn, xong rồi cũng là anh lùi một mạch 6, 7 tháng, 4, 5 tháng trời mà có sao đâu, đất nước vẫn cứ tử tế. Và thậm chí lại không kể là còn nhẹ nhàng hơn nữa, thỉnh thoảng là coi như lại lên lên gân lên cốt là đất nước ta chưa bao giờ được, chứ hôm nay là như cái như vậy. Cho nên tôi nghĩ một cái điều là nhiều khi ta đặt ra mà chính ta tự ta trói buộc vào ở trong những cái người ta đặt ra. Bởi vì cái đất nước này, đấy như con lúc này nói là một cái đất nước này, cái khi mà một cái kẻ độc tài đừng lên dẫm đạp tất cả mấy cả trăm triệu dân xuống dưới chân chả là cái gì cả, thì đừng có hy vọng ở đó có một cái gì để ban có một quy luật được. Là vì sao? Là bởi vì bây giờ ông ra ông coi như là luật thì thế nọ, rồi luật là thế kia, rồi là chức năng của thủ tướng thế này, là chức năng của chủ tịch quốc hội, rồi quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước. Nhưng mà cái chủ tịch quốc hội ra bảo là dứt khoát là phải ra được bằng luật, bởi vì là quốc hội là bộ chính trị là ra nghị quyết thế rồi là phải ra được bằng luật. Vậy thì cơ quan cao nhất có thằng nào còn cao hơn cả thằng cao nhất nữa là sao? Cho nên thưa quý vị, mà hôm nay chúng ta bàn là sẽ người đó người kia thì theo ý kiến tôi là như thế này. Chúng ta sẽ xem cái này gọi là giống như kiểu là ngày xưa có một cái câu thơ gì là cứ đốt lò hướng cho đến sáng thử xem mưa gió đến bao giờ. Tôi nghĩ rằng là cái sự lúng túng, cái sự cuốn bách của nó, và đó như anh Nguyễn Sinh Hùng, tức là bây giờ kỷ luật cả cái đấy ai mà làm việc ấy, thì đến cái lúc nào đó nó tự nó phải sụp đổ, để tự nó phải tiêu tan, tự nó phải tan ra chứ không thể cách nào khác được. Đừng cố gắng dựng lên một cái nhà mà nó đã sụp đổ, nó đã mục ruỗng từ đầu đến chân. Đấy là tôi nghĩ là như vậy. Cho nên tôi chẳng có hy vọng gì là Tô Lâm lên là chủ tịch nước thì hay hơn, hay Trần Thanh Mẫn lên là ông ngủ gục đấy thì lại hay hơn, hoặc là ông nào kia tôi chả cần ông nào. Nhưng cái cách như vậy, đó là cách như của tôi thưa quý vị.
Vâng, có quý vị khách nào tiếp theo muốn phát biểu ạ? Xin vâng, xin quý vị chủ động ạ. Vâng.
Vâng. Vâng, mời chị Hảo.
Nguyễn Đình Thắng, xin mời Nguyễn Đình Thắng. Vâng.
Chúng tôi muốn đi lùi lại một tí để nhìn vào cái hiện tượng mà chúng ta đã bàn đã, tức là trong thời gian rất ngắn thôi, hai vị chủ tịch nước là coi như là mất ghế, xong rồi bây giờ đến chủ tịch quốc hội cũng đang rất là lúng túng. Đối với lại quốc tế, họ nhìn vào thì họ thấy ngay rằng đây là một thể chế
làm sao ông biết, ông làm sao mà biết được là ông chủ tịch quốc hội Việt Nam hiện nay đang lúng túng á?
Đang lúng túng chứ. Bởi vì chúng ta vừa mới phân tích xong đó, ông Phạm Thái Hà là cái người trợ lý rất là sâu sát với lại ông chủ tịch quốc hội, và có cái nguyên tắc nó không phải là chỉ riêng của Đảng Cộng sản đâu, đó là nguyên tắc chưa truy cứu trách nhiệm đối với cấp trên. Người cấp trên có thể là do chính mình đã nhúng tay vào những cái việc làm sai trái, nó tiếng Anh nó gọi là commission, tự mình nhúng tay, hoặc là do không hoàn thành cái trách nhiệm giám sát, tiếng Anh gọi là omission, tức là đáng nhẽ phải làm mà đã không làm nên mới để xảy ra những cái sự thể như vậy, thì vẫn là có trách nhiệm của người đứng đầu, của người cấp trên. Thành ra cái nguyên tắc của bên Bộ Chính trị đó cũng là cái nguyên tắc rất là bình thường ở trên thế giới thôi. Nhưng mà trở lại thì quốc tế họ nhìn thấy ngay rằng đây là một cái thể chế đang rất là mất ổn định. Trong khi đó trước đây, Đảng Cộng sản lúc nào cũng tự nhận rằng cái nền dân tập trung dân chủ, cái thể chế tập trung dân chủ nó hơn, nó vượt xa cái thể chế dân chủ của các quốc gia khác trên thế giới, của thế giới tự do, của thế giới phương Tây. Tự vì nó đem lại được sự ổn định, và nhờ sự ổn định, nơi chốn một cái quốc gia mà nó tương đối bảo vệ được cái lợi ích dài lâu cho họ. Nhưng mà họ nhìn cái tình hình ở Việt Nam hiện nay, họ phải xét lại. Cũng có thể đó là lý do mà đã làm cho một số nhà đầu tư đã quyết định không đầu tư ở Việt Nam sau khi đích thân họ đến Việt Nam để mà quan sát. Thì đấy là một cái điều thiệt hại rất lớn cho đất nước, và nó thể hiện ngay cái một cái vấn đề là vấn đề từ bản chất của nó, của thể chế, nó hỏng ngay từ gốc. Và khi mà nói đến bản chất thì chúng tôi muốn nêu ra một vài cái nguyên lý sau đây. Thứ nhất đó là cái tính hệ thống trong cái vấn đề tuyển chọn nhân sự. Cái ban nhân sự của Đảng làm gì? Họ đã đầu tư biết bao nhiêu, đào tạo từ lúc còn tấm bé, phải không ạ? Họ lọc lựa theo cái hệ thống Đảng, nhưng nó lòi ra rằng chỉ toàn là đảng viên đã được chọn lọc, đã được tín nhiệm bởi Đảng, bởi Bộ Chính trị, bởi Quốc hội, mà cuối cùng lại toàn là những người dính tới tham nhũng. Nó cho thấy rằng nó là cả một vấn đề hệ thống. Bắt hết người tham nhũng này thì được thay thế bởi những người tham nhũng khác, không thoát đi đâu được hết. Ở khi mà một cái tệ trạng, một cái vấn đề nó tái lập nhiều lần theo không gian hoặc theo thời gian thì đó là nó mang tính hệ thống. Đây là một vấn đề hệ thống, nếu không giải quyết một cách có hệ thống thì không thể nào giải quyết được. Và chúng tôi biết chắc rằng thế nào nó cũng sẽ tái diễn mà thôi. Cái thứ hai là cái tình trạng mà nãy có một số người nói đó, tức là một khi đã làm ăn ở Việt Nam, đã làm chủ của một cái doanh nghiệp thì thế nào cũng phải dây dưa rễ má với lại những cái người có quyền chức, phải không ạ? Có chức quyền thì cái đó là cái tình trạng mà nó có cái tên tuổi đàng hoàng, tiếng Anh gọi là state capture, tức là thâu tóm nhà nước. Mà chính cái thể chế hiện nay nó gọi là cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó, nó cho phép cái điều ấy. Một là thị trường, hai là xã hội chủ nghĩa, đằng này nó lại cả hai, tức là nó tạo cái nhịp cầu cho những doanh nghiệp bên ngoài có thể tác động và sử dụng những người có quyền chức ở bên trong, và đổi lại thì những người quyền chức ở bên trong lại có thể hưởng được những lợi ích qua những cái sân sau của họ là các doanh nghiệp ở bên ngoài. Nó là một vấn đề có hệ thống, vấn đề bản chất. Và cuối cùng đó là nó có nguyên lý ở trong lĩnh vực xã hội học và cái môn học về tổ chức xã hội đấy, là khi mà có một cái tập đoàn, một cái tập thể mà họ bảo vệ quyền lợi nội bộ với nhau bất chấp cái quyền lợi của những người ở bên ngoài, của cái xã hội ở bên ngoài, của cộng đồng ở bên ngoài, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng gọi là một tổ chức giống như một tổ chức mafia. Nó không thể thoát được. Họ sẵn sàng đã bảo vệ cho nhau khi mà phải đối mặt với lại những sự đe dọa từ bên ngoài. Nhưng rồi bên trong nội bộ họ sẵn sàng gọi là giết nhau, đâm nhau sau lưng để mà giành giật các cái quyền lợi giữa họ với nhau. Nhưng mà hễ mà đụng tới quyền lợi chung thì họ tập trung lại để họ đối phó với bên ngoài như là một cái lực lượng chung với nhau, hết sức là nguy hiểm. Và cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang ở trong cái tình trạng như vậy, nó không thể thoát được cho tới khi mà có thiết lập được những cái thể chế, những cái định chế cân bằng và kiểm soát ở trong xã hội, ví dụ như đa đảng. Cái đảng này làm sai thì lập tức cái đảng khác là lên tiếng ngay và huy động được người dân loại bỏ cái đảng kia ra khỏi cái vị thế lãnh đạo quốc gia và thay thế cái đảng khác, hoặc là phải chấp nhận cái quyền, cái sự độc lập của báo chí, của truyền thông để họ phanh phui, hoặc cái sự độc lập của tư pháp để những ai mà cảm thấy mình bị thiệt hại có thể thưa kiện ra tòa. Và cuối cùng đó là phải có những định chế xã hội rất là vững chãi của chính người dân. Bởi vì nãy giờ chúng ta bàn với nhau, thảo luận với nhau chỉ toàn thấy là trong cái nội bộ của họ mà cấp cao nhất thôi. Đã. Trung ương đảng hoặc là bộ chính trị, họ quyết định tất cả về vấn đề nhân sự, thay ai, đổi ai, chọn ai. Chứ người dân hoàn toàn là những người ngoại cuộc, chỉ là khán giả đứng xem và bình phẩm mà thôi.
Vâng. Chúng tôi trong dịp này thì cũng nhận được một số những cái thông tin hoặc là cái bình luận. Thế nhưng mà chúng tôi xin chia sẻ trước ở đây một cái tin, đây là hai cái ý kiến trong số nhiều ý kiến mà quý vị đang theo dõi chương trình gửi về cho chính chương trình ở đây, bình luận ở đây. Một quý vị tên là Nguyễn Phú nói rằng là tham nhũng nghĩa là ăn cắp khi có quyền lực trong tay, có quyền lực mà không bị những người trao quyền lực giám sát thì đương nhiên sẽ có ăn cắp xảy ra. Đây là ý kiến riêng của quý vị đó. Một quý vị khác tên là Lê Dũng hay là Lê Dung thì nói rằng là sợ cái khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa lắm rồi, quan tham ngày càng giàu. Thì đây là ý kiến của vị đấy. Thì còn chúng tôi cũng nhận được ý kiến qua con đường riêng ở đây thì là có ý kiến họ nói rằng là họ nhận bình luận thế này. Họ nói là chưa thấy đâu các cái vị quan chức cấp cao ở trong chính trường mà lại ngoan ngoãn như ở Việt Nam. Và có thể thấy chẳng hạn như trường hợp ông Phạm Bình Minh này, ông Vũ Đức Đam này, ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Phúc bị cho về vườn mà dường như là không có phản ứng gì ghê gớm gì cả. Nói rằng trước đây bầu cử của Mỹ mà chỉ có tranh nhau một chút xíu thôi là người ta kiện nọ, người ta tụng kia, người ta làm rất nhiều. Đấy, thì không biết ở Việt Nam như thế nào. Mặc dù ông Nguyễn Xuân Phúc thì có một chút lên để thanh minh rằng là vợ con của tôi không liên quan đến việc nọ vụ kia. Thế nhưng mà hình như cái đó thì cũng bị ai đó biên tập bỏ đi mất rồi. Thì đây là ý kiến riêng của quý vị này. Vâng, thì bây giờ cái phần gọi là vòng ý kiến chốt trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo đấy và chủ đề cuối của chương trình, thì không biết là các vị khách còn lại có muốn bình luận gì thêm hay không,
về những
có một bình luận ngắn ạ.
Quan tâm người ta cho
về vấn đề này thì như mọi người đã đưa ra những cái chứng cứ và đã phân tích rồi, thì tôi thấy rằng là thế này, đảng đã đưa ra một cái quy định và người ký quy định đó là ông Võ Văn Thưởng. Quy định ấy ban quy định 41 ban hành vào năm 2021, và cái quy định này nó như là một cái cuộc nó như là mở cái mở một cái con đê để cho những người có chức quyền lớn hay là nhỏ có thể tha hồ mà lợi dụng chức vụ quyền hạn để mà tham nhũng. Và khi họ chỉ cần từ chức thôi, khi họ chỉ cần làm sai họ từ chức thì họ đã có một khối tài sản cực kỳ lớn, có thể sống mấy đời rồi. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng cần phải đưa ra pháp luật để mà người này phải chịu tội, những người soạn thảo và ban hành. Tại vì chúng ta không thể nào mà lại đưa ra một cái quy định làm trái hiến pháp Việt Nam, trái luật hình sự, trái luật dân sự, trái với lại tất cả, kể cả điều lệ đảng được. Không thể nào mà một cái quy định mà này những người làm sai cấp cao lại chỉ từ chức và họ được hưởng một cái rất là lớn. Hơn nữa, những cái việc mà những người đó không được đưa ra truy tố, điều ra xét xử thì họ cũng sẽ không có thời cơ để thanh minh là họ, những cái mà nói về họ đúng hay không đúng. Và nhất là trường hợp mà theo như lời đồn thì ông Vương Đình Huệ có thể nhé, tôi nói có thể thôi, là có thể đang ở giữa những cái băn khoăn hiện nay. Thì tôi nghĩ rằng cần phải bãi bỏ cái quy định 41 và những người ban hành, ký ban hành và đang thực hiện là cần phải bị đưa ra trước pháp luật để mà họ chịu trách nhiệm về việc đó là làm trái hiến pháp.
Tôi có xin ý kiến một chút với chị Hảo. Tức là tôi có một ý kiến thế này, chị Hảo nói rằng là cái quy định năm 41 đó thì là nó trái pháp luật về lại những cái thứ đó, là bởi vì như vậy là quy định là anh phải chịu trách nhiệm người đứng đầu rồi là xin ký về như thế, và phải đưa ra cái đó ra khỏi cái hệ thống cũng như là truy tố người đó ra pháp luật. Thưa chị Hảo, là nếu mà nói như thế đúng chạm người ký có Văn Thưởng bí thư và trực tiếp đó là ký đó chưa ăn thua đâu, còn có người đứng ngang nhiên trước cả quốc dân đồng bào còn tuyên bố rằng là anh nào đã nhúng chàm rồi, đã tham nhũng rồi thì nộp lại đi, xin nghỉ đi, tôi tha cho, tôi xử nhẹ cho tôi nha, chứ không phải là luật pháp nào cả đâu nha, tôi tha cho, tôi xử nhẹ cho. Và quay trở lại thì tôi hỏi chị là trong hệ thống luật pháp Việt Nam có cái quy định chức danh nào là tổng bí thư được cho thằng nào tha, được xử nhẹ thằng nào không, được giết thằng nào không, được bỏ tù thằng nào không, mà vẫn ngang nhiên trước bà con thiên hạ như thế, cả 100 triệu dân im thím thít không một ai dám mở mồm phản ứng. Đó là cái đầu tiên. Thì câu chuyện mà ông kể đi kể lại, ông Phú Trọng kể đi kể lại trước cán bộ rồi trước cả đồng bào, trước cử tri là hôm vừa rồi tôi nói rồi. Còn một đồng chí là coi như ôm đến tiền đến ủy ban kiểm tra trung ương cả một cái vali mở ra là coi như trong là toàn tiền rồi đô la. Tôi bảo thôi đóng đầy lại đi, rồi đưa về đi, và phiên bản mang về đi. Rõ ràng là ông Phú Trọng đã mang cái tội là tội bao che cho tội phạm, không có cách nào khác cả. Mà rõ ràng là đưa đến tiền đến ủy ban kiểm tra trung ương đảng thì không thể là người chăn trâu ngoài đồng ấy, cũng thể là cái thằng ngoài cán bộ huyện mà chạy vào đấy được, đúng không? Một cái người đứng đầu cả một cái đảng mà còn một cái cách gọi là ngang nhiên như vậy thì làm sao chị đòi hỏi là kỷ luật Võ Văn Thưởng về thưởng mọc bảy đâu đúng tạm kỳ đó đấy chứ. Nguyễn Phú Trọng bảo tôi nói chị biết như thế, cho nên là cái câu chuyện là ta nói với nhau cho nó vui thôi. Ở cái đất nước mà nó lộn xong ấy, cái gì có thể xảy ra, điều gì cũng có thể xảy ra. Thì khi mà xã hội nó hỗn mang, hỗn loạn thì điều gì cũng xảy ra, mà nó đỉnh hay điển hình đấy. À, đồng chí nào mà trót nhúng chàm rồi, rửa tay đi, rồi nộp lại tiền đi, ta cho ông phải xử nhẹ cho. Đấy, ta nhìn tôi thì biết đấy. Cho nên là tôi với chị rằng là khi mà miệng nói lẻo lẻo vậy, rồi là điều lệ đảng là nhất, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước, nghị quyết quốc hội chỉ có 6 nghị quyết của đảng thôi, chị thấy có hay không? Những cái như thế mà cả 100 triệu dân vẫn cứ im lặng để nghe thì đừng ngồi hy vọng điều gì nó thay đổi đó thôi chị.
Vâng.
Dạ. Tôi nói một câu thôi. Dạ, vâng. Những điều anh vừa nói lại đưa thêm những cái chứng cứ về cái việc vi phạm pháp luật của đảng. Thế nhưng mà chúng ta không phải nói cho vui, mà là chúng ta là những người tâm huyết. Mãi mãi vẫn sẽ còn nêu ra nếu những cái sự vi phạm pháp luật vẫn còn tồn tại tại Việt Nam hay là bất kỳ một cái hệ thống chính trị nào khác ạ. Dạ.
Chúng tôi thấy luật sư Nguyễn Văn Đài giơ tay, còn xin mời ông Đài.
Vâng, tôi chỉ muốn giải thích thêm một chút ý, để cho quý khán giả hiểu ý, là tại sao các quan chức của Cộng sản ý, họ lại ngoan ngoãn như vậy. Khi mà có đề nghị rằng là anh đã sai phạm rồi, anh định từ chức đi, thì rất là nhanh chóng viết đơn xin từ chức. Mà trong đó các quan chức của các chế độ dân chủ thì họ không có làm như vậy. À, thì ở trong quan chức Cộng sản ý, khi mà anh đã, tức là cái sai phạm họ rõ ràng rồi, tất cả 100% quan chức ý, đều đã nhúng tay vào chàm. Cho nên là khi mà họ bị yêu cầu từ chức ý, mặc dù những cái người ý, mà đang yêu cầu họ phải viết đơn từ chức ý, thì họ cũng không chưa hẳn đã tốt hơn những cái người mà bị yêu cầu từ chức, nhưng mà những người khi mà yếu thế thì họ đã không còn những cái công cụ, không có cái cơ chế ví dụ như là tự do báo chí hay là những cái cơ quan như là tòa án để hay là cái thể chế tam quyền phân lập hay là có thể chế đa đảng để có thể đảm bảo cái sự công bằng khi mà họ muốn khiếu nại về những yêu cầu đó. Bởi vì những cái kẻ mà đang có sức mạnh trong tay ấy, thì họ sẽ biến từ pháp luật, từ các công cụ phương tiện truyền thông hay là hệ thống cơ quan tư pháp để làm cái công cụ để mà xử lý những người mà không chấp hành yêu cầu từ chức. Còn ở trong chế độ dân chủ đa đảng thì rõ ràng rồi, họ có cơ chế tam quyền phân lập, họ có báo chí tự do, cho nên các quan chức ở đó họ sẽ đi đến tận cùng để đảm bảo là cái việc mà nếu như họ không sai thì họ sẽ đấu tranh để đảm bảo công bằng, hay là họ sai ở đâu thì xử lý đó, chứ không dễ dàng gì ngoan ngoãn như là các cái quan chức ở trong cái chế độ cộng sản. Khi mà anh bị yêu cầu, anh đã bị yêu cầu từ chức ra, anh bị yếu thế rồi, anh không còn sử dụng được các công cụ sức mạnh hay là không có cơ chế để có thể đảm bảo sự công bằng cho anh
ấy nữa. Tôi xin định chuyển một chút về cái chi tiết này là anh Phương. Tức là tôi muốn nói một cái điều là vì sao mà cả quan chức người ta ngoan ngoãn ấy, là bởi vì nó đơn giản cái là cái dùi cui nó đi cùng. Mày không ngoan ngoãn thì tao truy tố mày ra trước pháp luật. Mày muốn đơn từ chức mà ông xin về một cách im lặng mà còn ngoẳng lại còn nói gì nữa thì mày chết với tao ngay. Đủ cho để có thể là mày chết, chứ không phải chỉ mỗi chuyện là từ chức với cái chuyện là dính líu đến cái cấp dưới cấp trên cái đó là chuyện nhỏ. Anh cứ xem cái hiện tượng Trịnh Xuân Thanh thì anh biết ngay lập tức, không cần nói nhiều. Ra được nước ngoài cái thì coi như là tung hê ra một đống là thế nọ thế kia, về nơi là tôi xin bạc là coi như tha cho cháu chứ. Như con cháu trong nhà đó rất đơn giản, quan chức của mình đó là vậy. Cho nên khi mà đối diện với nhà tù, đối diện với cái rùi cui ấy thì nó tất cả nó là như vậy. Nhưng giả sử như được đặt trong cái cơ chế là tất cả quan chức được bảo vệ bởi pháp luật một cách thật sự, xin lỗi chứ còn lâu mà bảo thằng nào là bảo xin là xin mà bảo là về là về, không có đâu. Tôi khẳng định với anh là như vậy luôn.
Nhân dịp này thì chúng tôi cũng đọc được một số những cái thông tin hoặc là những chia sẻ bình luận. Họ nói thế này: đã lâu lắm rồi không thấy bác Nguyễn Phú Trọng xuất hiện công khai, bác đang ở đâu, bác có đến thăm các đảng viên không hay thăm quần chúng không, bao giờ thì bác xuất hiện công khai, bao giờ thì bác xuống tận làng tận xã ở các nơi, thậm chí là ở miền Bắc xuống cả miền Nam hay là vùng sâu vùng xa để đi thăm bà con và thăm các đảng viên. Đây là một câu hỏi, một ý kiến. Một câu hỏi nữa rằng là không biết là cách xử lý như thế này thì có công bằng với những ông như là Đinh La Thăng hay là không, bởi vì mấy ông đó ta xử bị đưa ra điều tra rất là kỹ lưỡng. Thế thì còn những ông khác thì sao? Thì đấy là ý kiến, một số ý kiến. Còn một ý kiến nữa nói rằng là biết đâu mà đưa ra xử lý điều tra đến cùng thì người dân biết đến đầu đến ngọn, và thậm chí có những người, những cái vị quan ở đây nói có những cái tài sản mà được cho là 2,7 tỷ đô la, rồi 3 tỷ đô la, 2 tỷ đô la, 4,7 tỷ đô la. Thì là biết đâu thì đưa ra như thế thì có thể thu lại được cho công quỹ và có thể là sẽ đỡ cho đời sống của người dân thông qua cái việc công quỹ đó mà được thu lại và được sử dụng đúng. Thì đấy là những cái ý kiến mà người ta chia sẻ như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ thì chuyển sang cái chuyên mục tiếp theo, và có thể cũng là sẽ đi vào phần cuối cùng của chương trình đấy. Thì như quý vị đã biết và cũng như là VOA tiếng Việt thì cũng có mới có bài tường trình trong tuần này và trong hôm nay đấy, thì liên quan đến lĩnh vực nhân quyền thì tổ chức Ân xá Quốc tế công bố cái báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2023 và nhận định rằng là giới bất đồng chính kiến tiếp tục bị đàn áp, các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù, quyền tự do biểu đạt của họ bị xâm phạm. Thì trong một cái diễn biến khác đó thì phía Việt Nam đã có một cái bác bỏ một cái báo cáo gần đây được cho là phía Việt Nam cho là thiếu khách quan đó, của Liên Hợp Quốc, và cho rằng là cái báo cáo của các cơ quan Liên Hợp Quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung được xây dựng trên những thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra những nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Cái phát ngôn này được một Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam là ông Đỗ Hùng Việt đưa ra tại một cuộc họp báo ngày 15 tháng 4 khi ông đó gần đây khi ông công bố cái báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc như là VOA cũng đã đưa tin hôm 18 tháng 4 năm 2024, thì bên khác nữa thì như quý vị biết là tổ chức theo dõi nhân quyền là HRW thì hôm 22 tháng 4 thì có hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam, tức là tới thời điểm đó là sắp tới, nhưng bây giờ thì tại hội đồng của những Liên Hợp Quốc để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản. Thì VOA cũng là VOA, xin lỗi quý vị, là VOA thì cũng đã đưa tin hôm 23 tháng 4 năm 2024. Thì theo dõi các tin này, không biết là quý vị có ý kiến hay bình luận gì không, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nếu như muốn có ý kiến xin mời ông.
Dạ vâng, cái sự phản biện từ phía Việt Nam đấy thì nó rất là quen thuộc với chúng ta, và lúc nào họ cũng nói rằng là Liên Hiệp Quốc là thiếu khách quan, chỉ có thu thập thông tin từ những cái thành phần mà phản động lưu vong, thù ghét chế độ, vân vân. Nhưng mà kỳ tình ra là các cái cơ quan Liên Hiệp Quốc họ rất là trung lập. Trước hết là luôn luôn họ mời nhà nước Việt Nam, và bất kỳ nhà nước nào mà đã ký những công ước để rồi bị rà soát hoặc kiểm định đó, là nộp cái bản báo cáo. Thành ra đó là cái thông tin mà Liên Hiệp Quốc thu nhận đầu tiên. Rồi sau đó Liên Hiệp Quốc lại mời những cái tổ chức tạo dân sự, mời các cái người dân đóng góp vào thêm để mà cân bằng, có cái nhìn tổng hợp và cân bằng về một cái hiện tình ở quốc gia. Và rồi cái cơ quan Liên Hợp Quốc mà thực hiện cái cuộc rà soát và kiểm định đó, tổng hợp lại tất cả, kể cả cái quan điểm và những cái báo cáo từ nhà nước Việt Nam, và họ đưa ra một cái danh sách của những vấn đề cần phải quan tâm và mong rằng Việt Nam trình bày và tải trình với lại Liên Hợp Quốc. Cái đó là rất là bình thường. Riêng về cái UPR thì chúng tôi có cử, và cái cuộc rà soát sắp tới đây nữa, UPR tức là cái cuộc kiểm định định kỳ phổ quát vào ngày 7 tháng 5 này, và trong năm nay sẽ còn một cái cuộc kiểm định rất quan trọng, đó là kiểm định về cái việc thực thi công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Ngày giờ chưa ấn định nhưng mà chắc chắn là trong năm nay. Thì đã có những cái cuộc họp đó, trong thời gian gần đây, và chúng tôi cử người đến để mà đại diện tham gia và được phát biểu đóng góp, và trong đó có giới chức Việt Nam chứ không phải không, của chính quyền Việt Nam cũng tham dự. Thành ra không thể nói rằng là Liên Hiệp Quốc họ thiên lệch, họ hiểu sai, họ chỉ có tiếp nhận những cái thông tin mà bất lợi cho chính quyền Việt Nam. Lý do mà có những cái nhận định sơ khởi của Liên Hợp Quốc và những cái đề tài mà họ yêu cầu nhà nước Việt Nam giải trình đó là tự vì Việt Nam không thực thi đúng đắn những cái điều ước với lại Liên Hợp Quốc về tôn trọng nhân quyền. Cảm ơn.
Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có ý kiến gì thế không?
Vâng, thì ngay như bản thân tôi ấy, thì là một người là nạn nhân của những cái sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam rồi. Bản thân tôi khi còn ở Việt Nam á, từ năm 2006 khi mà tôi bắt đầu viết những bài viết đầu tiên trên BBC để cổ suý cho vấn đề đa nguyên đa đảng hay là vấn đề bảo vệ các quyền con người á, thì tôi đã bị bắt vào năm 2007 và bị xử tù tới 4 năm. Rồi khi tôi ra tù từ năm 2011 cho đến năm 2015 thì tôi tiếp tục thành lập hội dân chủ để thực thi cái quyền tự do hội họp, tự do lập hội của mình, cũng như để cổ suý nhân quyền. Rồi mình bị bắt, rồi mình bị xử đến 15 năm tù và 5 năm quản chế. Rất may mắn cho tôi á, thì chính phủ Cộng hòa Đức đã gây áp lực cùng với cộng đồng quốc tế nữa mà tôi thoát khỏi nhà tù Việt Nam sau 2,5 năm ở trong bị đó bị tạm giam. Thì trong những năm vừa qua thì khi tôi ra đến bên nước ngoài thì tôi có theo dõi rất sát sao những tình hình những cái nhà hoạt động chính trị đối lập hay những người bất đồng chính kiến hay những người hoạt động tôn giáo ở tại Việt Nam. Và đến giờ phút này chúng ta có thể nhìn thấy là hầu hết những cái người bất đồng chính kiến hay những nhà hoạt động xã hội dân sự, những người bảo vệ môi trường một cách rất là độc lập ở Việt Nam á, hay những người theo những cái tổ chức tôn giáo độc lập á, thì hầu như họ đã bị đàn áp với khốc liệt, đa phần là đã bị bắt cầm tù, một số thì phải chạy trốn ra khỏi Việt Nam, còn phần còn lại ấy, gần như là im tiếng, không dám lên tiếng nữa. Thì đấy, trên mạng xã hội Facebook hay là những cái trang mạng xã hội khác trước đây thì rất là nhộn nhịp, bởi vì những người ở trong nước họ thường xuyên hàng ngày họ lên đó họ live stream để họ bày tỏ những cái quan điểm hay là bình luận về những cái sự kiện chính trị ở trong nước và quốc tế. Đến giờ này là hoàn toàn là rất là vắng lắm rồi, không còn nữa. Đấy, thì đó là những cái sự đàn áp rất là khốc liệt của chế độ cộng sản đối với những cái về các đối với cái quyền con người cũng như là quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Vâng, không biết là ông nhà báo Võ Thị Hảo, nhà báo Hảo hay Duy Vinh, Nguyễn Vinh có ai có muốn có ý kiến gì tiếp theo hay không ạ? Xin mời quý vị phát biểu như muốn ạ.
Vâng ạ.
Dừng lại được không ạ? Vâng ạ, tiếng của ông bị echo rất rè và không thể nghe được. Bây giờ chúng tôi thử chuyển cho vị khách mời tiếp theo xem. Vâng, vị khách mời nào tiếp theo muốn phát biểu ạ?
Tôi cái kiến ạ.
Vâng, như vậy là tiếng ở đó có thể là từ phía của ông Vinh ạ. Vâng, thì tiếng vừa rè vừa rồi. Xin mời bà Võ Thị Hảo tiếp tục ạ.
Vâng, thực ra thì việc mà báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ là cái điều làm thường niên. Và nó có cái này nó tuân theo cái đạo luật là hỗ trợ nước ngoài của năm 1961 và đạo luật thương mại của năm 1974. Và cái điều này không lạ vì Bộ Ngoại giao Mỹ năm nào cũng có trách nhiệm báo cáo về nhân quyền của các nước trước Quốc hội. Và dù Việt Nam có bác bỏ và thường xuyên bác bỏ, và những cái lời bác bỏ nó tiếp tục và rất là nhàm, thì những cái chứng cứ nó hiện lên ở trên thực tế nó là một cái hàng tử biểu để xác nhận rằng cái bác bỏ của ngoại của Việt Nam là nó không có giá trị. Tại vì từ những chuyện như là từ những vấn đề, những sự kiện như là mà các anh ở đây vừa mới đưa ra, thì nó còn đặc biệt năm 2023 và cho đến bây giờ thì thấy là cái việc vi phạm nhân quyền nó càng ngày càng lớn. Chẳng hạn như là ở cái phần trước chúng ta đã đưa ra về cái nghị định 41, cái quy định 41 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành và để mà tạo ra một cái quyền lực tối thượng, một cái sự đối đãi đặc biệt cho những quan chức được cho là vi phạm pháp luật. Nên là cái đó là cực kỳ vi phạm quyền. Và tôi có thể đưa ra dẫn chứng ngay tại những phiên tòa bình thường đối với những người không phải là cán bộ cấp cao, thì cái người có tiền, người nhiều tiền, người giàu có vẫn được đối xử một cách hoàn toàn khác biệt, được đặc quyền rất nhiều so với người dân bình thường. Các bạn có thể quan tâm đến cái vụ xử luật sư Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Hai người đó thực ra là không phải đến mức đi, mà họ chỉ có thể có đưa những thông tin chưa chính xác thì chỉ cần đính chính, xin lỗi và cải chính công khai thôi. Thế nhưng mà họ lại bị tù bị giam, và khi đi ra tòa thì họ đã phải xuất hiện trong một cái hình ảnh cực kỳ khốn khổ, tức là phải cầm tay, thưa các bạn. Mà đấy là luật sư và nhà báo. Luật sư và nhà báo ở Việt Nam là luôn bị đối xử một cách kỳ thị và phân biệt từ phía tòa án hay là cơ quan công quyền. Trong khi đó thì bà Trương Mỹ Lan cùng mấy 85 đồng phạm, đấy là những người mới đưa ra, vâng, đại khái thế, thì hoàn toàn là không bị còng tay, mặc dù tội phạm hết sức nguy hiểm và mức án là toàn những mức án cao nhất cho tới tử hình. Đấy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng làm thiệt hại cho dân và cho nhà nước không xiết kể. Nhưng họ lại rất là thoải mái trước tòa, không bị còng tay. Họ được cung cấp, tòa còn cung cấp cả giấy bút cho họ ghi chép, trong khi mọi người xem lại những phiên xử khác với người dân thế nào. Đặc biệt, cái mới nhất của ngày hôm nay tòa tuyên án ông Trần Quý Thanh là đã phạm tội ít ra là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mà chưa kể là còn họ phạm tội lừa đảo rồi các thứ nữa, cho vay lãi một cách khủng khiếp như thế, làm cho vay lãi cắt cổ và hút máu người ta, làm giả giấy tờ nữa. Nhưng mà tòa lại xử cho ông ấy chỉ có 8 năm tù, và hai người con đồng phạm thì lại có người còn được án treo. Và mọi người thấy rằng ông ấy xuất hiện rất là hết sức những hình ảnh đẹp đẽ, vậy còn nói về gì đến vợ và thương cảm, và lại chỉ có 8 năm tù, trong khi những tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo cái điều đẹp chờ tôi một chút điều tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 có quy định mức hình phạt cao nhất là 04 là 20 năm tù, và cái tài với kiếm tài sản trị giá chỉ 500 triệu đồng trở lên thôi thưa các bạn, mà ở đây thì rõ ràng là hết sức là bất công. Vâng, như thế thì làm sao mà không vi phạm nhân quyền được?
Vâng, thế vừa rồi là kiến của chị Hảo cho chị. Xin Minh hình như có cái tiếng ở phía ông, nếu như mà ông không phát biểu, chưa phát biểu thì ông có thể ông mute tiếng một chút được không ạ? Để chúng tôi đáp thử.
Bởi vì tôi có lẽ cái loa ở ngoài nó mở ra.
Vâng ạ, loa ở ngoài thì chắc chắn nó ăn vào, ăn ngược trở lại ạ.
Bây giờ hết chưa ạ?
Vâng, ông lưu ý.
Thưa quý vị thì tôi thấy một cái điều như thế này này.
Cảm ơn ông, vâng. Vâng, bây giờ tôi muốn phát biểu gì thật nhanh không ạ? Để chúng ta có thể...
Vâng, tôi thấy một cái điều rằng là bây giờ nói như chị Hảo vừa nói là cái chuyện bình đẳng từ pháp luật thì thưa vị chị Hảo là không phải là chỉ có cái khi ra tòa đâu. Chị cứ xem trên báo Việt Nam thì khi mà chuẩn bị ra tòa cơ. Bắt người nào người kia, bắt một cụ ông đảng viên 70 mấy tuổi hấp dơ là dâm ô trẻ em. Nhưng bắt một thằng phản động là coi như 80 tuổi là cái tay là đò kia thầy ông nội là thế nào thế kia. Những cái ngôn ngữ dùng ở trên báo chí đối với cái từng đối tượng khác nhau đã là khác nhau. Một cụ ông dâm ô trẻ em thì vẫn là cụ ông, bởi vì Trần Văn Thủy đây là đảng viên, là giám đốc ngân hàng. Nhưng mà một cái tay này tu là tu chui rồi không phải này khác thì gọi là một thằng thế nào kia mặc dù 92 tuổi. Đó ta nói chuyện ngay cả trên cái mặt báo về đây chưa nói chuyện đâu xa xôi. Còn cái chuyện ra trước tòa thì thưa vị chị là cái chuyện cái tòa của chúng ta ấy, thì người ta ngày xưa người ta gọi là tà oán chứ không phải là tòa án này đâu, người ta đặt sai cái chữ trong ấy. Yeah. Cái chữ tòa án này trở thành tà oán thì đúng hơn, là bởi vì sao? Thì cứ nhớ này, ngay trong hàng ngũ công an với nhau, chứ tôi chưa nói đâu xa xôi, hai tướng công an đều thiếu tướng. Một thiếu tướng là giám đốc công an Hải Phòng. Tôi thì cũng ơi gì đâu hú ca, nhưng tôi phải khiếu nại gì đâu hú ca chút. Một thiếu tướng giám đốc quan Hải Phòng và một thiếu tướng phó giám đốc quan Hà Nội. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca giám đốc quan Hải Phòng nhận có 35 tỷ thôi. Để là chạy án là không chạy, ôm để đấy. Thiếu tướng giám đốc phó giám đốc quan Hà Nội nhận 2,8 triệu đô la. Mà sau đó người ra tuyết tòa là phanh phui ra là thì chỉ chạy có mấy trăm triệu, còn 2 triệu là ỉm cho đến khi mà phát hiện ra thì đi nộp. Vậy mà giả phó giám đốc quan Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn là chỉ có 5 năm tù, sau tòa thấy vẫn đắt quá thì mặc dù không kháng án thì vẫn giảm cho 1 năm trong phiên phúc thẩm, người thấy hơi đắt quá cho nên là còn giám đốc công an Nguyễn Hữu Ca mặc dù là như vậy thì vẫn bị 10 năm tù, mặc dù là với cái tội đó nó không phải là chỉ có 10 năm. Ta nói một cái chiều được chỉ là một, thứ hai nữa là rồi là nhà có công với cách mạng, rồi là có bao nhiêu bằng khen những cái trò đấy, cho nên cái chuyện tòa chúng ta bây giờ nhắc lại. Tức là thưa vị chị, ta phải nói một cái câu như thế này, tức là nhìn vào đâu cũng phải dìm cơn mưa, cả một thời đều cá đã lên ngôi thì nó sinh ra những chuyện đấy. Đó là lời của nhà thơ thì như Bùi Minh Quân phải không ạ? Đấy, tôi nghĩ vậy đấy.
À, vâng, thế này tôi muốn quay trở lại cái cuộc mà kiểm định này. Tới đây nó có 2 kỳ kiểm định và rất nhiều kỳ kiểm định, cứ mỗi lần mà Việt Nam ký mỗi công ước đó thì coi như họ phải chấp nhận kiểm định cách định kỳ cứ khoảng 4 năm rưỡi. Thành ra Việt Nam đã ký là 7 cái công ước trong số 9 cái công ước quan trọng nhất về nhân quyền. Nó cứ coi như là năm nào đó cũng có ít ra trung bình 2 kỳ kiểm định. Và đây là một cái cơ hội để người dân Việt Nam theo dõi. Bởi Việt Nam, ở Việt Nam người dân chưa có cái quyền giám sát đối với chính quyền, đối với thể chế độ. Nhưng mà thông qua Liên Hợp Quốc, bởi vậy chúng tôi mỗi kỳ kiểm định như vậy, chúng tôi nộp rất nhiều những cái bản báo cáo mà chúng tôi luôn luôn nộp chung, tức là có những cái tổ chức ở trong nước, có những cái cộng đồng tôn giáo bị trong nước đứng tên chung, và như vậy là những cái câu hỏi của họ, những cái thắc mắc của họ được chuyển qua Liên Hợp Quốc để rồi đặt vấn đề với lại phía đại diện nhà nước Việt Nam. Và kỳ nào chúng tôi cũng có những chương trình trực tiếp truyền hình và giải thích cho người theo dõi, có khi lên cả chục nghìn theo dõi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Hồng Mông, tiếng Ede, tiếng Gia Rai, cho người dân trong nước theo dõi. Mà tôi rất là khuyến khích người dân nên theo dõi. Và một cái điểm thứ hai đó, nếu mà theo dõi đã thấy nó có 2 cái thái độ mà luôn luôn nổi bật từ phía đoàn đại diện cho nhà nước Việt Nam. Thứ nhất đó, là họ không bao giờ trả lời vào đúng trọng tâm. Khi mà bị hỏi xoáy vào những trường hợp cụ thể, họ chỉ nói về chính sách hiến pháp của chúng tôi thế này, luật chúng tôi thế kia, vân vân. Nhưng mà khi hỏi những trường hợp cụ thể, họ rất lúng túng và họ chia nhau ra. Thường thường các đoàn Việt Nam rất đông, khoảng 20 người đến 30 người, chia nhau ra, hễ mà đề tài nào thì họ đã có sẵn những cái bài viết đã được kiểm duyệt và cho thì họ lục ra, họ mò, họ lục ra rất nhanh để họ đọc bừa, hễ là hơi dính dính liên quan một chút tới câu hỏi lôi ra họ đọc, thành ra cái câu hỏi một đằng và câu trả lời ở một nẻo, bởi họ không dám tự mình trả lời mà chỉ dám đọc lại những cái văn bản đã được cấp trên cho phép. Và một cái thái độ thứ hai là quý vị thấy rằng luôn luôn nhà nước Việt Nam nêu cái vấn đề chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi có luật pháp riêng của chúng tôi, thì Liên Hiệp Quốc luôn luôn nhắc nhở Việt Nam rằng đúng, chúng tôi không đụng tới chủ quyền quý vị, nhưng khi mà quý vị đã ký một công ước y như là ký một cái hợp đồng, thà đừng ký, nhưng mà khi ký thì phải tuân thủ đúng đắn và đầy đủ. Trách nhiệm của ủy ban rà soát chúng tôi đó là bảo đảm rằng quý vị đó, khi đã đặt nút ký rồi thì phải thực thi đến nơi đến chốn và một cách đúng đắn, như là một vị thầy mà giảng cho trò ngỗ nghịch không chịu học bài. Chúng ta người dân nên nhìn ở trong nước thì những quan chức nói gì dân cũng phải nghe, nhưng ra quốc tế thì chúng ta sẽ thấy rằng họ không là cái gì cả, và nhiều khi nói dối thì bị vạch ngoài ra hoặc là rất lúng túng ở trên trường quốc tế.
Vâng, thế thì thưa quý vị, trước khi chúng ta khép lại chương trình thì chúng tôi nhớ vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ uatiengviet.com theo dõi các tin tức kinh tế chính trị văn hóa được cập nhật liên tục. Như hôm nay ở trên trang nhà chúng tôi có một số bài mà ban biên tập đã giới thiệu, chẳng hạn như là gần 74.000 hộ gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước vô hạn, hay là tòa Lâm Đồng tuyên phạt YouTuber Dương Tuấn Ngọc 7 năm tù, rồi Standard Charter đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam 2024 xuống 6%, rồi tin nữa là kênh Phù Nam Techno của kia có thể giảm từ 30 đến 50% lượng nước chảy vào Việt Nam. Thì ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì cũng đã khép lại cuộc hội luận đỉnh điểm tin tức sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời tới tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn, xin chào tất cả các quý vị, xin chào tất cả mọi người.
Cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả quý vị.
Chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.